Phật
Pháp
ứng dụng.
Ba biến hồng danh đức bổn sư.
Nam mô
Phật. Kính bạch thượng tọa, trong ban tổ chức là tri sự của chùa Phật Huệ, kính thưa toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư trong ban tổ chức, kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cũng như chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị gia đình an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường và thành công rực rỡ trên đất khách quê người. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, mặc dầu tôi và các vị thì chưa có dịp để gặp gỡ nhau, có thể là chúng ta gián tiếp để gặp gỡ qua những cái băng hình, cho dù là vậy nhưng mà tôi có cảm giác là các vị với chúng tôi rất là quen thuộc, bởi vì những cái nét của các vị nó không biểu hiện của trời Âu mà nó biểu hiện của trời Á. Những cử chỉ, những cách thức của các vị nhìn xung quanh nó có cảm giác rất là gần gũi, hòa hợp. Cho nên dù tôi với các vị chưa lần gặp gỡ nhưng mà tôi không cảm thấy lạc lõng nơi đất khách quê người, mà tôi cũng cảm thấy rất an vui, rất ấm cúng. Và sự có mặt của các vị đông đủ như thế này nó đã tạo cho tôi cái niềm tin trên cái con đường làm Phật sự. Và tôi biết tất cả chúng ta đều là những người con quê hương xa xứ mà có được cái nơi tu học như thế này để tạo gạch nối, để chia sẻ những tình cảm, những cái gì của chúng ta, và duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp tại nước Đức như thế này là một điều đáng mừng. Và tôi nghĩ rằng các vị cần phải góp một bàn tay để mãi mãi chúng ta phát huy được truyền thống này tại nơi đây nói riêng hay là trên nước Đức này. A Di Đà Phật. Ở đây có khoảng bao nhiêu người biết tôi đâu, đưa tay lên. Chân thành cảm ơn tất cả các vị. Các vị biết cách nào mà giỏi. Xin thưa các vị, hồi nãy khi tôi bước vào đây, các vị nhìn thấy, các vị có ngờ ngợ không? Không biết ông đó có phải ông Thích Phước Tiến không nữa. Xin thưa các vị, có nhiều người thì chỉ thấy tôi trên đĩa, trên mạng, nhưng mà chưa có dịp gặp trực tiếp. Cho nên có những khi gặp trực tiếp cái họ khiều nhau xì xò, không biết phải ổng không? Ổng. Xin thưa các vị, thì tôi đã có đủ duyên lành để có chuyến đi hoằng pháp tại châu Âu nói chung, nói khác hơn là trên ba nước Thụy Điển, Đức và tại Pháp. Thì sau những buổi giảng ở tại Thụy Điển và tôi giảng tại Đức, đây là buổi giảng thứ ba. Và trong buổi giảng này thì tôi xin được gửi đến với tất cả các vị trong hội trường của chúng ta bài giảng với chủ đề là tập buông xả. A Di Đà Phật. Chủ đề này khó không? Hả? Khó hả? Khó là tại vì chúng ta không đủ can đảm làm, hay là khó ở mức độ là làm không nổi? Xin thưa với tất cả các vị, đối với những người chúng ta sống tập quen theo xã hội thông thường thì chúng ta nghe cái từ này chúng ta cảm thấy giống như là Đức Phật hay là một ai đó, những nhà tu có tính cách ép uổng chúng ta. Tại sao trong cuộc đời phải buộc chúng ta là như vậy? Chúng ta có quyền sống tùy thích theo mình, thích vui, thích buồn, thích hờn, thích giận, thích dữ, thích tham, thích sân, thích si, đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà tại sao quý thầy hay kêu bỏ thế này, trong Phật dạy kêu bỏ thế kia? Như vậy bỏ ra để mấy ông lượm mà. Ý nghĩ chúng ta có cảm giác là như vậy. Giống như người khác khuyên chúng ta làm như vậy để người khác lượm những cái của chúng ta bỏ ra hay sao đó. Nhưng mà xin thưa thật với tất cả các vị, khi mà nói đến điều này, tại tôi nhìn thấy phần lớn tất cả chúng ta khổ đau căn bản nhất là do chúng ta dính mắc và cố chấp. Trong cuộc đời này, cố chấp là dường như cái bản chất của con người chúng ta. Tôi thấy phần lớn các vị trong cuộc đời cứ chứa trong lòng mình nhiều ký ức và thậm chí nhiều kỷ niệm. Những ký ức, những kỷ niệm đó gồm những ký ức và kỷ niệm vui, buồn, giận, ghét, xen lẫn tất cả những sự yêu thương, nuối tiếc. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không giúp ích gì chúng ta được trong thực tại, mà dường như nó để nó gặm nhấm tâm hồn của chúng ta. Dường như có những người cố giữ lấy để mình phải tỉ tê với đau khổ đó, mình thấy chắc là nó thú vị lắm. Giống như mật không đắng, ân tình không thú vị, đúng không? Phải nuốt cho nó đắng, nó cay, nó mới thành thơ, nó mới là cái gì đó, nó mới là chữ yêu, nó mới là hy sinh, nó mới là cái gì đó. Cho nên chúng ta dường như là có những nỗi đau chúng ta cứ đai nghiến mình. Dường như mỗi một lần chúng ta đai nghiến mình, chúng ta thấy nó bớt đau đi hay là nó có cái gì đã đà. Xin thưa thật với các vị, cách nay chắc là cũng cả hàng chục năm hơn, thì tôi sống chung với các vị thầy anh em. Thì có vị thầy này ông ở cũng chung phòng tôi, thì một buổi sáng tôi thấy ông ngồi dường như nhìn cái hướng mặt trời á, nhìn thả mắt mơ mơ màng màng, mắt mơ huyền á, thì ông nhìn trời cây mây nước. Mà thật sự thì hình như là ông có hút thuốc nữa hay gì đó, nhớ là như vậy. Rồi ngồi không nói gì nhưng mà mắt cứ thả thả, rồi nghịch miếng thuốc rồi này kia. Cái tôi hỏi làm gì có cảm giác buồn dữ vậy? Ông nói tôi đâu có buồn đâu. Cái tôi hỏi vậy chứ thầy làm gì? Nói tôi đang tận hưởng nỗi buồn. Wow, cái câu này tôi tự nhiên tôi chưa bao giờ được nghe. Tôi cũng chưa bao giờ được học, nhưng mà nghe ông nói câu tôi tỉnh hồn. Tận hưởng nỗi buồn. Và dường như câu đó làm ấn tượng trong tôi tới bây giờ. Và vì vậy, dường như cái cách trả lời đó tôi thấy cái cảm nhận của một vị này nó phản ánh đâu đó tất cả mọi người chúng ta. Dường như tất cả những nỗi buồn, những ký ức, những đau thương, những hờn giận, những oán trách, dường như chúng ta để chúng ta tận hưởng nó, bỏ ra sợ người khác hưởng dùm. Cho nên là chúng ta không có cho ai cả. Cho nên ở đây các vị thấy rằng đời của chúng ta phần lớn cái thực tế về khổ đau dường như không đáng quan ngại, mà cái ký ức về khổ đau là cái điều này đáng ngại nhất, bởi vì nó có thể kéo dài cả đời của chúng ta không bỏ được. Các vị nhớ, các vị có coi cái bộ phim mà Thần Điêu Đại Hiệp không? Ở đây có ai coi bộ phim đó không? Các vị đừng nói tối ngày tôi đi coi phim Tàu không nha. Này lâu lắm rồi tôi coi, tôi có nhớ một cái nhân vật ở trong đó, đó là Lý Mạng Sầu. Lý Mạng Sầu, một con người nghe cái tên là khiếp đảm đúng không? Nghe cái tên là mình cảm thấy là rợn người à. Bà là một con người để mà gọi là chứng tỏ cho một cái sự hận tình 40 năm. 40 năm chỉ để hận tình, rồi để tóc bạc trắng đi và tể trên sự tàn nhẫn với những người đàn ông, bởi vì bà cho tất cả những loại đàn ông là xấu xa đê tiện. Và vì vậy bà ôm những cái nỗi lòng như thế mà không có một cái gì có thể giải quyết được vấn đề cho bà. Nhưng mà lại bà lại thêm một cái nữa là bà bị cái độc tình hoa nó cắm vào trong người. Mà độc tình hoa này nó rất là ác, là mỗi một lần yêu đương nhớ nhung buồn tủi thì nó lại phát tác, nó lại hành hạ cho cái người mà bị nó đâm vào. Và vì vậy các vị thấy cái kết cục của bà ta bằng cách là gì? Bà ta nhảy vào lửa để chết, có phải không? Bà ta nhảy vào lửa để chết, và trước khi chết bà lại để lại một câu mà sau này như một số bài hát mà tôi nó thấy nó viết lại, nó nhái nhái theo giống như cái ý của bà đó, là tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau, rồi sao nữa? Nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Cái khổ đau về tình cảm là một trong vô vàn cái để chúng ta bị gặm nhấm. Mà cái đó sự thật ra khổ thật hay là ảo tưởng? 40 năm của bà khổ bằng ảo tưởng hay là bằng sự thật? Chuyện hận tình nó đã trôi qua từ thời nào? Vậy mà 40 năm phải ôn lại, ôn đi, ôn tới, ôn lui để mà đai nghiến hành hạ mình. Cái con người của bà là đại diện cho cái cá tính cố chấp của tất cả mọi người chúng ta. Vì không có tu tập, không có chịu buông xả, không tha thứ, không bao dung, và nói thật sự là không có giác ngộ, cho nên con người mình tự đài đọa mình. Tôi nói thật sự các vị, cuộc đời này chúng ta tự đài đọa bằng những ý niệm của chúng ta là quan trọng nhất. Tôi nói thật với các vị có bao giờ thấy lá sen chưa? Lá sen, bữa nào chúng ta thí nghiệm thử đi. Chúng ta rót một miếng nước vô lá sen đó. Nếu mà có gió thì cái lá sen nó có giữ nước trên lá đó không? Nhúc nhích rồi nó lăn. Nhưng mà cái đó, chính cái đó, cái lá sen nó mới được bảo tồn. Cái lá sen mà nếu mà nó giữ nước là cái lá sen nó bị thúi. Các vị cứ thử nhìn xem, bất cứ một giọt nước nào nếu động lại trong lá sen là lá sen thúi. Và như vậy cái tính chất của lá sen là nhờ gió nó dao động thì nó sẽ lăn lăn cho ba cái giọt nước này nó chảy đi, và nó trơn tuột như lá sen như vậy. Và chính nhờ vậy nó mới cứu được lá sen, và lá sen mới xanh tươi và mới không bị thúi. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng miễn nước nó động lại thì lá sen nó bị thúi. Vậy chúng ta hiểu điều gì? Con người chúng ta nếu mà chứa lại thì nó cũng thúi y như lá sen như vậy. Nó sẽ làm nát tâm hồn chúng ta. Chúng ta chứa đựng cái gì thì cái đó làm khổ đau chúng ta cái đó. Chứa đựng tình cảm, tiền tài, công việc, danh thơm, tiếng tốt, địa vị, ăn ngon, mặc đẹp. Tất cả những cái gì chúng ta chứa ở trong lòng, chúng ta đều bị nó gặm nhấm và làm khổ đau cái đó với tất cả chúng ta. Cho nên các vị thấy con người chúng ta có cái xu hướng là cứ ôm vào, cái gì cũng muốn gom vào. Bởi vì bản chất con người chúng ta là cố chấp. Không học đạo các vị không hiểu được sự cố chấp này. Chúng ta cứ xem đó là cái tánh của chúng ta. Có những khi có những người đó mình thấy họ cố chấp mà rất là khổ đau. Có những người đó họ nhớ những cái chuyện lãng vãng gì đâu không đáng, mà họ cứ nhằn nhò dài xéo hoài. Mình thấy rất là đáng thương. mình nói họ cái họ nói kệ tôi à, có phải không, kệ tôi à, chịu thôi, ví dụ vậy. Cái tật của chúng ta là vậy, dường như là chúng ta cố chấp để giữ cái đó. Chúng ta còn có cảm thấy rằng có những khi chúng ta hận thù, chúng ta đai nghiến, chúng ta gìn giữ những cái đó, chúng ta còn thấy cái đó mới chứng tỏ được bản lĩnh của chúng ta nữa chứ. Và mình mới thấy vậy là hay, thấy không? Mình tha thứ nó nói mình ngu, cho nên giận cả đời cho nó biết, đúng không? À, cái tánh tánh chúng ta là vậy. Cho nên hình như là tôi nhớ nếu không lầm là trong Trường Hận Ca nó có một cái câu là thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận gì mang mang vô tuyệt kỳ, trời dày đất rộng còn có lúc mà điểm dừng của nó, điểm cuối cùng. Nhưng mà mối hận này là không có lúc kết thúc. Đời này ta sống để dạ, chết mang theo hận tiếp. Tưởng mình khôn lắm ai ngờ mình ngu. Nói câu thấy mình ngu rõ ràng, thật sự thật là như vậy. Nhưng mà người ta thường thường ta hãnh diện, người ta thấy rất có tự hào. Ông tưởng bở hả? Giờ này tôi còn 9 xe 10 vàng như thế thế, nói với người ta thấy tự hào lắm. Nhưng mà mình giận người ta đâu có ốm đâu. Mình giận người ta không khổ. Nhưng mà ai khổ? Mình khổ, tức là mình tự làm mình khổ. Như vậy ở đây chúng ta chứa nhóm cái gì là làm chúng ta khổ cái đó. Nhưng mà nếu mai ra có những con người cái thần kinh thép, có sức chịu đựng về nỗi khổ thì còn đỡ. Còn một số người yếu thần kinh thì những nỗi khổ này có thể biến người đó trở thành khùng điên, điên loạn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên người ta hay gọi là tức nước vỡ bờ. Cái câu này, cái câu tục ngữ của Việt Nam chúng ta từng nói tức nước vỡ bờ. Giống như là cái này người ta đưa ra là một cái bờ như vậy mà nước nếu nó dồn quá thì sao? Bờ nó sẽ vỡ đi. Thì con người chúng ta mỗi một người có sức kiềm chế về thần kinh của mình khác nhau. Một cái nỗi ghen tức, buồn giận hay là hờn oán, nó có cái mức độ của nó. Nếu vượt qua mức đó chúng ta sẽ thua. Chúng ta thua thì bằng cách nào? Chúng ta lúc đó không còn sáng suốt nữa, cho nên chúng ta hay làm liều. Làm liều tức là chịu đựng quá nhiều, không buông xả được, không tha thứ, mà tới một ngày nào nữa không đủ sức để kiềm chế thì cuối cùng sao? Vỡ bờ, bằng cách là làm tới đâu hay tới đó, làm một cách rất liều lĩnh, dại khờ, và làm tan nát hết tất cả mọi điều, và thậm chí tới danh phận của chúng ta. Như vậy bằng những cái mà thiếu thông minh, chúng ta chứa đựng những ý niệm tự chúng ta làm khổ chúng ta là như vậy. Cho nên cái chữ xả trong Phật giáo đó là một cái từ để gọi là chúng ta buông bỏ đi. Buông bỏ đi. Ở đây bỏ không phải là kêu chúng ta hốt tất cả những đồ chúng ta có được liền đi, ai muốn lượm lượm. Không có phải là mang ý niệm đó. Mà ý niệm bỏ đi có nghĩa là những ý niệm nào mà nó làm chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, khổ đau, đai nghiến, dài vò, không được tự do, tự tại, không có hạnh phúc, an lành, thì những ý niệm này chúng ta phải tập bỏ đi, đừng chứa vào nữa. Con người chúng ta có cái tập quán là hay chứa, cái gì cũng chứa hết á. Tôi nói thật với các vị, cái đồ bỏ tôi nói thiệt không biết ở đây có không, nhưng mà Việt Nam có. Những cái chai mũ, những bịch ly lông, những chai thuốc mà và ba đồ vặt á, thảy gan góc nhà đó đó. Ý là muốn bỏ, nhưng mà kẻ ghe chai lông dịch nào lợi hốt cái trại gà la của tao. Ý là muốn bỏ mà ai hốt cái của tao. Con người chúng ta rất là lạ mà cứ vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, chúng ta có dọn nhà chúng ta biết đúng không? Bình thường chúng ta không thấy gì, nhưng mà tới chúng ta dọn nhà chúng ta thấy sao? Bao nhiêu xe chở cũng hết. Mà không biết hồi đó cái này để làm cái gì. Trong đời dường như không làm cái gì, nhưng mà cứ để. Cứ để cho tiếc kìa. Cho nên cứ để, thà xét, thà hư, thà mục, thà đồ chuột cắn rồi đem bỏ. Nhưng mà cái đó mà để gọi là chia cho ai, không dám. Tức là cứ giữ như vậy. Cá tính của con người chúng ta và cái sự thực trong cuộc đời nó như vậy, thì về mặt tâm lý tâm hồn cũng như vậy. Và chính nó mới làm khổ ta. Con người chúng ta chứa trong đầu không có sự thanh lọc, cũng như nhà chúng ta chứa mà không có sự thanh lọc. Chứa giống như cái kho chứa tùm lum tà la vậy thôi, chứ nó không có sự thanh lọc. Như vậy một con người không có tu tập thì cái đầu cũng không có thanh lọc, cũng chứa như một đống rác như thế, hàm bà lằng ở trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta rất là phiền phức và khổ đau với những cái thứ này. Chúng ta phải thấy nó rất rõ là như vậy. Cho nên chữ xả mang cái nghĩa là buông bỏ, xả bỏ, đừng dính mắc, đừng nhớ nó nữa. Cái này là điều rất là quan trọng. Chữ xả là một trong bốn cái tâm vô lượng, phải không? Chúng ta hay học từ cái gì nữa? Bi, cái gì nữa? Hỷ, xả, là cái xả này. Tức là bốn cái tâm vô lượng này mà hôm nay tôi nói với các vị chỉ có một trong vô lượng đó thôi. Mà tôi cũng không có nói với các vị là chữ xả vô lượng tâm nữa. Tại vì cái nhỏ mà xả chưa được thì tôi không có dám nói cái vô lượng đâu. Mò chưa tới nổi, có phải không? Xả nhỏ nhỏ thì quả mai chứ lớn hơn chút nữa không ra. Vì vậy cho nên ở đây, đó là một trong bốn cái tâm rộng lớn mà Bồ Tát Di Lặc người thể hiện được cái tâm này rất là trọn vẹn. Các vị thấy ở đây có Bồ Tát Di Lặc không biết có hình đó không? Chúng ta thường thường thấy ngày mùng 1 Tết là những ngày Tết ở chùa mà trưng cái hình ảnh của một cái ông Bồ Tát mà bụng vệ mà phạch phạch ra đó, có 5-6 nhóc ở xung quanh đó. Các vị thấy nó móc mũi, móc miệng, móc bụng, móc tai, ổng đồ tùm lum cho móc mắt đồ nè, mà ổng cứ cười hà hà rồi. Móc kiểu tôi mà móc kiểu đó tôi nắm đầu từng thằng tôi luyện hết chứ. Cho nên tôi không có vô lượng được như ngài. Còn ngài vô lượng, đúng không? Nó làm gì làm ngài cười ca ca. Cho nên hình ảnh đó nó làm sao cho chúng ta thấy rằng tự nhiên con người chúng ta có buồn cách mấy mà nhìn Đức Phật Di Lặc cái tự nhiên sao chúng ta vui lên và chúng ta muốn cười. Mình nhìn ông cái tự nhiên mắc cười. Nó cười khùng khùng cũng cười. Phần lớn là chúng ta là như vậy. Cứ là miễn tôi là cái cảm giác vậy đó. Miễn mỗi lần mà Tết là sắp gì cái mà là thỉnh Đức Phật Di Lặc ra rồi này kia để chưng, cứ ngồi ngắm ổng mà con người mình thấy nó khoan khoái một cái gì. Như vậy thì ở đây cái hình ảnh đó nó làm cho chúng ta thấy một con người từ bi hỷ xả, tức là không có bị dính mắc mấy cái này. Cái xả có nghĩa là không dính mắc với tất cả những cái điều như thế, người ta gọi là xả. Và nó là một món thiện trong 11 món thiện của Di Thức. Nó là nêu ra là 11 món thiện gồm tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Thì ở đây xả là một trong 11 món thiện của Di Thức. Hành xả có nghĩa là làm tất cả mọi việc mà không dính mắc, ban tặng tất cả mọi việc mà không kể ơn, và tất cả những cái việc gì mà làm ra rồi không có nhớ để mà ghi buồn phiền với tất cả những ai như thế. Cái đó gọi là hành xả. Như vậy thì bây giờ hay là một việc ai làm gì chúng ta cũng bỏ qua. Nếu việc đó người ta vô tình hay gì đó, hay là làm lỗi gì đó, người ta xin lỗi gì chúng ta cứ bỏ qua. Như vậy thì nó là thuộc về một đức tính thiện. Cho nên trong Di Thức mới cho là một trong những món thiện đó. Mà hành xả là một trong 11 món thiện mà tôi vừa nêu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái xả đây là một trong những cái mà chúng ta tập buông dần. Mà con người chúng ta đó không có tu tập là chúng ta không biết, chúng ta dính mắc, chúng ta đồng quá giữa chúng ta và cái chấp. Xin thưa các vị, chúng ta giận ai, chúng ta hạnh phúc hay đau khổ? Khổ không? Thù có khổ không? Hờn có khổ không? Ghen có khổ không? Loại này là dữ nhất á. Có phải không? Ghen là một trong những cái mà khổ nhất á. Ghê gớm. Nhưng mà sự thật với các vị, chúng ta không thấy được cái tính chất của nó. Và chúng ta cứ nghĩ rằng tánh tôi là như vậy. Tánh tôi hay ghen, tánh tôi hay hờn, tánh tôi hay giận, tánh tôi hay tức. Tất cả cứ cho là tánh tôi. Nhưng mà sự thật với tất cả các vị, cái không có cái gì là tánh tôi cả. Bởi vì bản chất nó là vô thường. Nếu nó thật là tánh tôi thì cả đời này không bao giờ ai chuyển hóa được nó. Nhưng mà chúng ta cứ thấy nó bình thường, nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta không thấy nó có ký lô nào, nhưng mà thật sự nó là những cái rất nặng ký trong cuộc đời của chúng ta. Tôi hỏi các vị, chai nước này nặng hay nhẹ? Hả? Ai ở đây cầm chai nước không nổi đâu đưa. Có nghĩa cười có nghĩa là các vị cầm, ai cũng cầm nổi đúng không? Vậy thì bây giờ tôi cầm chai nước này nổi không? Thấy tôi nổi không? Nhưng mà hỏi các vị tôi được bao lọ? Hả? cái quan trọng là chỗ này. Thấy thì dường như nó không có nặng bao nhiêu cả, nhưng để gọi là cầm được bao lâu. Cái điều quan trọng là chỗ này. Tất cả mọi sự giận tức hờn ghen của chúng ta, chúng ta thấy nó chưa là cái gì trong những ngày đầu, nhưng mà nếu chúng ta giữ nó mãi, chúng ta sẽ liệt mất cánh tay này, tàn phế cánh tay này. Như vậy nếu một người ôm vào lòng tất cả những cái điều đó, chúng ta sẽ tàn phế cái tâm hồn này và cuộc đời mất đi hạnh phúc an vui bằng những cái mà chúng ta cho nó là nhỏ đấy. Như vậy điều quan trọng trong lời Đức Phật dạy, Đức Phật nói là sao? Các vị phần lớn các vị cầm cái này, các vị mỏi tay rồi, các vị nhớ Phật, các vị làm gì? Hả? Tụng kinh, gọi gì nữa? Hả? Niệm Phật, gọi gì nữa? Tụng kinh niệm Phật để làm gì? Không, tụng kinh niệm Phật sao buông xả được? Cái đó tạm thời quên thôi, tụng kinh rồi nhớ tiếp. Có đúng hay không? Các vị phải hiểu rất rõ. Cho nên cái điều quan trọng là gì? Tụng kinh niệm Phật rồi cái mới cầm vậy nè. Phật ơi, cái tay này con muốn sụi rồi, cho nên Phật làm sao mà ban cho con một phép màu nào đó để con cầm mà cái tay con đừng sụi. Có phải vậy không? Các vị là vậy nè. Con hồi hướng tất cả một thời kinh này, hoặc bữa nay con cúng 200 đô á vô cái chùa đó để con nguyện sao có ông phước để mà làm sao mà Phật lấy đi cái đau nhức này của con, mà con cầm để đừng bị sụi. Có phải các vị là như vậy không? Thật sự tất cả chúng ta là như vậy. Tụng kinh niệm Phật, trì chú để cầu nguyện cho nó có một cái màu nhiệm gì đó mà vẫn cầm mà nó đừng có sụi. Nhưng mà trong khi đó lời Phật dạy không có như vậy. Phật dạy sao? Phật dạy con sở dĩ cái tay con muốn sụi là do con cầm cái chai nước. Vì vậy muốn cái tay con không sụi thì sao? Hãy bỏ chai nước xuống đi con. Có phải vậy không? Phật dạy rất là chính xác. Nhưng mà chúng ta thì tiếp nhận lại là như vậy. Con vẫn cầm mà làm sao Phật độ con cái giống gì đó mà con cầm mà nó không sụi. Đúng vậy không? Chúng ta là vậy á. Cứ giữ ở trong lòng mà tối ngày cứ giận, cứ tức, cứ hờn mà cứ nguyện với Phật vậy nè, làm sao con đừng buồn, đừng khổ, đừng có nhớ cái tình địch đó, đừng có con mẹ đó, thế tất cả mọi thứ. Cầu nguyện Phật như vậy mà cái hình ảnh đó bằng cái thúng dê trong đầu vậy nè, càng cầu cái mặt của nó càng trần dần trong đầu như thế. Có phải không? Vậy mà kêu hết khổ. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều nó nằm trong một ý niệm tu hành mà chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta mới cảm thấy rằng biến Đức Phật như một niềm tin thôi. Chúng ta mới đến với Đức Phật bằng một niềm tin chứ chưa đến với Đức Phật bằng sự thực hành. Phần lớn chúng ta là như vậy, đến để bằng niềm tin. Cái đó nó không sai, chắc vị nhớ là nó không sai, nhưng mà nó lại không đem hiệu quả lớn cho chúng ta. Tôi muốn nói cái đó, chứ tôi không nói ai cái đó là sai cả, tôi không nói ai cái đó là bậy bạ cả. Chúng ta kính Phật, chúng ta tin Phật, chúng ta tôn thờ Đức Phật, chúng ta dệt thiêu về Đức Phật, cái đó tùy cái lòng tín ngưỡng của chúng ta, cái đó không có sai đúng gì cả. Nhưng mà chỉ có một điều, nếu chúng ta đến với Đức Phật như vậy thì không có một lợi ích thiết thực cho con người của chúng ta. Cho nên tôi nhớ cái câu chuyện tôi có kể một số, nếu các vị từng nghe, tôi đã có giảng trong một số bài giảng nào tôi nói rồi. Có một em bé, nó thọt tay vô hũ kẹo rồi làm gì? Nó hốt một nắm kẹo như thế và nó mới rút tay ra. Nó rút cũng được, tại vì cái miệng nó nhỏ hơn cái thân. Vì vậy cho nên là cái tay mà lúc vô nó là sao? Nó không có cầm gì cho nên nó rút rất dễ dàng. Nhưng mà khi nó hốt nắm kẹo thì sao? Cái tay nó to ra, thành ra nó rút không được. Nó rút không được rồi nó làm gì? Đúng vậy, các vị bị rồi, các vị biết phải không? Từng bị rồi biết đúng không? Cho nên là khi nó rút ra không được cái đó, nó khóc mà nó sao? Nó khóc mà vẫn giữ vậy nè, hứ 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 mà khóc giữ vậy nè, giữ y nguyên. Bởi vì nó có cảm giác là nó buông ra thì sợ, sợ mất, nó y chang như các vị vậy đó. Buông ra thì sợ mất, cho nên cứ giữ vậy. cái mẹ nghe con khóc qué lên cái làm gì? À, mới chạy lên nói thấy con khóc, nói hỏi sao con khóc vậy, nói con muốn hút nắm kẹo này ra mà con lấy tay ra không được. Thì người mẹ biết không, biết rất rõ bị gì, con hút nắm bự quá thành ra con nóc lấy tay đâu có ra. Cho nên mẹ nói kìa con à, bây giờ buông nó ra đi rồi con lấy cái tay ra. Không, lấy ra mà làm sao đừng có để buông nắm kẹo này. À, đó là như vậy. Chúng ta là những đứa trẻ mà bị mắc kẹt tay trong nắm cái hũ kẹo như vậy. Thì Đức Phật như một người mẹ thấy chúng ta biết rất rõ tại sao chúng ta bị đau tay. Có nghĩa là chúng ta nắm cái hộp tham mà nắm cái cho quá bự, và nắm như vậy cứ giữ như thế này buông ra sợ mất. Và vì vậy cứ đau hoài mà mẹ kêu buông ra là sẽ lấy được tay ra mà không chịu. Như vậy chúng ta cầu mẹ để đến để mà cứu cái tay chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không chịu buông nắm kẹo thì có làm được gì không? À, chỉ có điều lấy đồ đập cái hũ kẹo để bỏ. À, nhưng làm sao đập được, trong tâm hồn lấy gì đập? Hả? Mỗi một người chứa ở trong tâm chúng ta lấy cái gì đập? Bờ mé ranh giới của nó ở đâu, không lẽ đập bể cái sọ này? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ cái niệm, cái chữ xả của chúng ta rất rõ là chỉ cần buông nắm kẹo ra thì lấy tay ra và hết đau một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó. Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp này để chi vậy? Để chúng ta tu tập, để chúng ta trưởng thành, để chúng ta đủ cái con người rộng lớn. Chúng ta thường thường chúng ta dính mắc giữa mối quan hệ giữa người với người, trong đó bạn bè, vợ chồng, con cái, người thân và tất cả những mối quan hệ của chúng ta. Và trong mối quan hệ này mỗi người một tánh, đâu có ai giống nhau. Nhưng mà vì vậy, khi mỗi người một tánh như vậy, cho nên chúng ta không hài lòng cái chúng ta chứa trong đầu. Có những người cha, người mẹ giận con, nói thật với các vị mấy chục năm không nhìn lại con, nhưng mà vẫn giận. Tại sao vậy? Bởi vì những cái ý niệm này tức nó quá, tại sao nó là mình nói vậy nó không nghe, nó vậy. Xin thưa các vị, đó là những ý niệm của chúng ta dính mắc. Và nhiều cái khác nữa. Cho nên các vị biết người lớn sở dĩ dễ bị lẫn là do cái gì biết không? Khi thần kinh không còn đủ sức để mà kiểm soát tất cả mọi ý niệm thì chúng ta dễ bị trẻ bị lẫn. Cái lẫn đó là như vậy nè, chúng ta chứa trong đầu quá nhiều những ký ức. Cái chuyện này chuyện gì cũng nhớ hết á, ai mà chuyện gì cũng nhớ, buồn vui giận ghét tất cả mọi thứ nhớ hết trong đầu thì sao? Sau này khi thần kinh yếu dần thì bây giờ không còn sự chọn lựa trong sự kiểm soát về ý niệm, cho nên nói tùm lum tà la gọi là lẫn. Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta nghĩ một đường mà chúng ta nói một nẻo. À, có cái người lẫn là như vậy đó. Nhiều khi trong đầu của họ nghĩ như vậy nhưng mà họ nói cái kia. Vì sao vậy? Vì quá nhiều ý niệm nó cùng một lúc. Và bây giờ thần kinh đã yếu rồi, không còn trí tuệ để chọn lựa một cách sáng suốt như bây giờ nữa, thì lúc đó người đó sẽ bị lẫn. Cho nên ở đây chúng ta phần lớn chúng ta ôm vào những cái ý niệm, chúng ta chấp những cái hờn, cái giận, cái tức, mà những cái đó không thật. Những cái đó nó thuộc về cái quá khứ của mấy chục năm á, mà chúng ta vẫn là như vậy. Các vị biết năm 2008 tôi sang Mỹ, thì tôi có những cái buổi giảng tại miền Bắc Cali, tức là San Jose. Thì lúc đó có một cái gia đình, những người con họ có đến gặp tôi. Họ nói thưa thầy, con có một người mẹ mà người mẹ hận ba con mấy chục năm rồi, mà hai người ở chung nhà mà không có nói chuyện nhau. Cho nên là bây giờ con muốn thầy làm sao đến đó để giúp, để mẹ con á, là làm sao đừng có giận ba con nữa. Bây giờ ai cũng là trên 80 rồi. Thì lúc đó thì mấy đứa con hiện giờ cũng đâu còn nhỏ nữa các vị, cũng mấy đứa con cũng 50-60 hết rồi, cũng đâu có nhỏ bé gì nữa. Thì nói thật sự tôi cũng hơi tài khôn, nghe cũng hơi tài khôn, đi hứa đi. Và thật ra thì tôi đến ngôi nhà đó, thì ra tôi nhìn, tôi đến thăm đầu tiên tôi nhìn cái giác quan tôi thì tôi thấy hai ông bà rất là đẹp, nhất là bà có cái đẹp già rất là thấy nó cao quý, nó có quý phái, nó có cái dáng vẻ của con người đứng đắn đường hoàng. Thì tôi mới nghe cái câu chuyện kể là thật ra mà nói sở dĩ bà giận ổng á là ngày xưa khi còn ở Việt Nam, thì ổng có cái ngoại tình, ổng nói chung là ổng phải ngoại tình rõ rệt lắm, thuộc về mèo đồng gà chó gì chơi thôi à. Rồi ổng giấu quả à. Rồi khi sang Mỹ nói chung là lâu rồi cái bắt đầu mới đem chuyện cũ ra mà nói. Thì khi mà lúc kể mà tâm tình đó mà vui tâm tình nhau, ngày xưa anh vậy 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 á, nói xong cái bà hờn, bà giận các vị, bà giận mà trải qua 20 năm rồi bà không nói tới luôn à. Nhà có 2 căn phòng, phòng ai nấy ở à. Không ai nhìn ai, không ai hỏi ai gì cả à. Nhưng mà khi qua tới đó thì cũng có ổng mà cũng có bà cũng ngồi như vậy, nhưng mà ổng kiếm chuyện ổng nói nhưng bà không để ý tới à. Nói chung là bà dường như bà hận cái gì bà chứa lâu ngày quá rồi. Thì bà chỉ là một bề mà muốn tâm sự với tôi thôi à. Thì bà cũng khoe ra bà tu à, bà đi chùa Đức Viên, bà đi chùa này chùa kia, bà tụng kinh, bà bố thí, bà giúp người này giác ngộ, người kia giác ngộ, người nọ tu hành. Bà nói nhiều quá vậy. Cái hồi tôi nói sao có người sắp chết cái bà không giác ngộ giùm tôi. Xin thưa với các vị, thì khi tôi nói như vậy dường như bà giật mình. Bà giật mình ở chỗ là bà nói bà đi giác ngộ tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ có một người này như thế này bà không thông cảm được, bà không độ được. Một người đang rất cần độ mà không độ, bà đi độ ai? Cho nên ở đây tại sao bà không độ được? Bởi vì ngăn cách. Bởi vì sự ngăn cách của cái sự cố chấp của hai người. Sự thật ra là như vậy. Trong lòng bà hận ổng là ổng lừa bà. Tức là ổng ngoại tình có nghĩa là ổng lừa bà. Cho dù cái chuyện đó ổng đi ăn bánh trả tiền gì đó thì không biết, nhưng mà bà cảm thấy giống như ổng lừa bà, cho nên bà hận. Mà sự thật ra tôi mới nói với bà, nếu hiện giờ ông đang là như vậy thì bà giác dao bà chém ổng thầy cũng suối nữa à. Nói như vậy, thầy nói là cứ suối đi, cứ làm cái gì thỏa mãn cứ làm. Nhưng mà bây giờ không có, đây là cái chuyện của mấy chục năm trước, nó đã trôi qua rồi. Mà bây giờ thấy vui trong nhà kể lại mà nghe chơi thôi, trong là cái gì. Cho nên hôm nay các vị là những người đã có tuổi tác hết rồi, trên 80 rồi, mà những cái này là cái chuyện từ hồi trai trẻ mà bây giờ đem đi nhớ, đi hận, đi tức như thế này có đáng lắm không? Và từ những cái ý niệm bằng tưởng tượng mà các vị ngăn cách như thế này nó có đáng không? Và các vị tu hành mà như vậy có đem lợi lạc gì cho các vị trên sự tu tập hay không? Cho nên hôm đó tôi phân tích với bà rất là nhiều điều, và tôi nói với bà rằng là cái việc này độ ai không quan trọng, nhưng mà người thân chúng ta không độ thì không có thiết thực. Nếu bà có thể tha thứ và độ được tất cả mọi người thì ông cũng là một chúng sinh cần bà độ. Bà hãy giang tay ra tế độ để bà và ông cùng tu hành, và nhất là xả bỏ những cái ý niệm một cách quan tưởng như thế này. Bà chỉ là hình dung tưởng tượng thôi, thậm chí bà còn chưa biết mặt cái bà kia ra thế nào nữa. Và thậm chí cái chuyện này ông đã kể lại một cách chơi chơi thôi, nó đâu có là cái thực. Bây giờ đâu có là cái gì đâu, chuyện trôi qua mấy chục năm rồi mà. Mà tại sao bà lại ôm một cách giận tức như vậy? Thành ra khi tôi nói như vậy, bà dường như bà tỉnh lại một cái điều. Giờ hôm đó chỉ có một điều là nói chuyện xong rồi tôi thấy ổng chuẩn bị sẵn cái xâu chuỗi, ổng tặng bà lấy. Nhưng mà không biết là sau đó, sau đó mọi việc có tiến triển tốt hay không là chuyện của hai người. Nhiệm vụ tôi tới đó là chấm dứt. Xin thưa các vị, như vậy thì tôi mới nói với các vị là về vậy. Bà cảm thấy rằng bà giận như vậy để cho ông biết mặt. Cái ý của bà là như vậy, giận như vậy cho ông biết mặt à, mai mốt đừng có chuyện đó nữa. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, cái này đó là kiếp sau đừng có chuyện đó, cho mai mốt cái gì. Đúng không? Giờ này mà còn giận để cho biết mặt, để mai mốt đừng làm vậy nữa, để làm cái gì à, bây giờ có mướn ông là ông cũng không làm nữa. À, cho nên ở đây các vị thấy rằng cái con người của chúng ta là khi chấp là nó vậy đó, chấp một cách ảo tưởng. Các vị thấy rằng cái ý tưởng của các vị nó có là một cái gì sự thật không? Nó là một cái nằm trong ý niệm của chúng ta, do chúng ta dệt thiêu ra thôi. Mà chỉ cần một ý niệm dệt thiêu thôi, chúng ta lại tô hồng cho ý niệm đó quá nhiều, trong khi sự thật chưa đó tồi tệ như thế. Trong khi sự thật người đó chưa đáng ghét và đáng thù như vậy, nhưng mà qua sự dệt thiêu của ý tưởng chúng ta thì chúng ta thấy người đó sẽ đáng ghét, đáng thù, đáng hận. Cái này do ý tưởng chúng ta dệt thiêu hơn là sự thật. Một con người nào nó cũng có cái đáng thương của nó, cho dù người đó đáng ghét tới cỡ nào, họ cũng có những lý do để thương được. Nhưng mà ở đây chúng ta không cần nhìn cái góc độ để thương, mà chúng ta chỉ nhìn góc độ là không ưa là phải nhìn góc độ ghét thôi. Tức là moi làm sao cho mày được có những cái để mà tao có thể, tao chỉ trích, tao bươi móc, tao chỉ trích, tao hả dạ, tao cười chợt mày đó, như vậy tao mới hả. Như vậy là khi mình không thích là mình cứ kiếm tìm ra những cái đó. Và vì vậy cho nên con người của mình á, mình không khéo kiểm tâm thì không khéo cái tâm hồn mình rất là cay độc. Các vị là nên nhớ là như vậy. Rồi chúng ta buồn tủi cũng vậy. Một cái câu nói của người ta chưa chắc gì là đáng buồn, đáng giận. Nhưng mà mình về mình mới suy nghĩ nha. Nó nói như vậy có nghĩa là nó khi tao ha. Nó nói như vậy có nghĩa là nó nói trên đầu tao ha. Nó nói như vậy có nghĩa là nó chửi xéo tao ha. À, tức là người ta đôi khi ta vô tư, ta không biết gì hết trơn trọi á, mà mình về mình cứ giữ trong đầu, mình cứ chửi xéo trên đầu tao, nó nói như vậy gác tao tất cả mọi thứ, cái bắt đầu tức lên nè, bữa nào tao trả lại cho mày biết nha, nhớ. Mà trong khi người ta nói những câu đó thật sự vô tình, nhưng mà mình lại chớp ngay câu đó mình giữ trong đầu, và giữ như vậy mình mới bắt đầu mình giận, mình ghét, mình hờn, mình làm khổ mình. Như vậy ở đây những cái đó gọi là chấp đó các vị, à, những cái chấp. Có những chuyện tôi thấy như vậy, tôi nói thật sự tôi gặp rất là nhiều trường hợp, có những gia đình ly hôn mà dẫn đến ly dị luôn, là có những người ly dị 4-5 năm trời mà đa phần là phụ nữ chiếm đa số, là không quên được cái người thương của mình trước đó, cho dù trải qua 4 năm. Những cái tâm sự này tôi đọc được rất nhiều. Tôi nói thật với các vị, có những người sau khi ly dị rồi mà 4-5 năm trời vẫn dằn vặt đau khổ thương nhớ. Có thể cái người kia người ta đã có gia đình rồi, người ta có cuộc sống mới rồi, thậm chí người ta đi xa rồi, nhưng mà bản thân của người này vẫn quằn quại đau thương. Thì khi lúc đó tôi mới hỏi rằng đau thương của các vị là đau thương cái gì? Tất cả mọi thứ đau thương là rất có thể từ những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời đã từng chứa ở trong đầu, hay là từ những cái ân tình gì đó, hoặc là người này đã dành tình thương cho người này quá lớn. Tất cả mọi thứ đó dường như nó không đủ cái khả năng để chúng ta buông bỏ. Sự thật với các vị là như vậy. Ở đây chỉ cần một ý niệm quên đi là chúng ta sẽ không đau khổ, nhưng mà chúng ta không có làm được chuyện đó. Tức là chúng ta cứ làm cái gì chúng ta cũng nhớ. Cho nên ở đây các vị thấy rằng người ta có cái câu là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Có nghĩa là người này cũng cố mà tìm quên bằng cách là đè nén. Các vị nhớ không? Tức là đè nén để quên. Không bao giờ các vị làm được chuyện đó. Đố ai có thể đè nén một ký ức mà quên được. Chỉ có điều quan trọng nhất là các vị đừng để tâm đến ký ức đó nữa thì nó tự quên. Hãy hiểu là như vậy. Bởi vì chúng ta cứ quên mà chúng ta cứ dợt thiêu ra để giờ chúng ta tìm cái gì đó. Chúng ta cho một cách giả tưởng gì trong đầu. Cái ví dụ bây giờ mình nhớ quá mình chịu nổi cái bây giờ rồi, thôi bây giờ mình cho nó là quỷ đi, đặng cho mình dễ quên hơn. Còn cho nó người tuyệt vời thành ra mình nhớ hoài, ví dụ vậy. Nhưng mà không bao giờ làm được chuyện đó. Chúng ta có cho hàng ngàn thứ giả thiết cũng không giải quyết được vấn đề. Chỉ có điều hãy để tâm vào những việc cần làm hơn. Chỉ có vậy thôi, những việc cần làm hơn. Và hãy làm những việc mà người ta đang cần mình. Việc này người ta không cần mà mình lại cố mà đa, mà giữ, mà bám víu, mà giữ tất cả mọi thứ nó như vậy. Cho nên ở đây khi nói đến cái ý niệm mà tu học, cái chữ xả nó vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên những người đau khổ vì tình, đau khổ vì tiền, đau khổ vì mọi thứ, chúng ta phải cần học tập cái này. Trên cuộc đời của chúng ta, tôi nói thật với các vị, có những người bị dính mắc về đồng tiền, về cuộc sống rất là nặng. Nó bám giữ như một cái gì khư khư. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng không có bao giờ cái gì mãi mãi với cuộc đời của chúng ta. Có những người kêu đi chùa tu học, điếm được, tôi bận. Hay là có những người khi mà đi kêu nghe pháp gì đó, nó không có thời gian. Rồi kêu đi quy y, chưa tới duyên. tất cả mọi thứ vậy á. Tức là ở đây những cái chúng ta có thể làm được, nhưng mà chúng ta có nhiều lý do và chúng ta thấy dường như những cái đó nó quan trọng hơn mấy cái này. Và vì vậy cho nên chúng ta cứ đầu tư, chúng ta làm không có ngày nào nghỉ. Nhưng mà các vị có cảm thấy rằng các vị làm thêm một ngày, các vị dư được bao nhiêu? Và các vị dành một ngày cho sự tu học, các vị thiếu bao nhiêu? Dường như chúng ta không có dư và không có thiếu gì cái đó. Thiếu hay không do ý niệm của chúng ta là quan trọng. Nhưng tại sao có những khi chúng ta tu học như vậy để nó giúp chúng ta được quá giải rất nhiều điều mà chúng ta không làm, mà chúng ta cố chấp, chúng ta cho như vậy, rồi mai này khi chúng ta bệnh già hoặc thậm chí đời vô thường chúng ta chết đi thì tất cả những cái đó ai giữ, ai làm? Cho nên ở đây có những người là như thế, do cố chấp, do giữ, do một cái thiếu thông minh, cho nên sống trong cuộc đời không có ý nghĩa với mọi người, không có ý nghĩa với chúng sinh, thậm chí cũng không tạo được phúc duyên cho mình vì dính mắc cố chấp những cái này. Cho nên có những người khi gặp những hoàn cảnh khó khăn rất là tiếc nuối và đau khổ. Sự thật với các vị là như vậy. Có những cái người vừa rồi ở Việt Nam mà năm rồi có một cái chuyện mà cái bà này khi mà bà bệnh và bà chết á, bà để lại dường như là hàng trăm tỷ như vậy. Mà cái điều này là các vị thấy rằng bình thường người ta nói là nhìn bà đó ăn mặc rất là bình thường, thậm chí là ăn mặc gọi là nghèo khổ nữa, nhà thì không có làm gì mới hết trơn trọi á, mà bản thân cũng không ăn mặc gì, mà cuối cùng đùng một cái vô thường chết bất đắc kỳ tử, để lại một số tiền rất lớn. Và số tiền này là làm một cái sự mà thư kiện cạnh tranh giữa một người con nuôi và những người thân của bà là những người em của bà, bởi vì bản thân bà không có con, bà chỉ có đứa gái nuôi thôi. Thành ra từ những cái chỗ đó mà nó dẫn đến sự cạnh tranh là hồi lúc bà sống thì mấy người này không biết bà có tiền, đến khi bà chết tiền ra như vậy bắt đầu mới đem đến cái sự đấu đá nhau bởi những đồng tiền như vậy. Trong khi đó trên cuộc đời của bà, bản thân bà còn không xài cho bà thì huống gì xài cho ai. Vì vậy bà không làm được một công ích gì cho xã hội, không giúp được cái gì để tạo cái phúc duyên cho mình. Vì vậy bám giữ tất cả những cái này, đôi khi trong cuộc đời không học không tu thì thật ra chúng ta không hiểu giá trị của những cái đó để làm gì. Dường như chúng ta làm như một quán tính vậy đó, chúng ta cứ làm gom vào như một sự chấp để gom vào, nhưng mà không biết gom vào để làm gì, gom vào chết để cho ta xài. Phần lớn là như thế. Tất cả chúng ta nếu không có tu học chúng ta sẽ bị dính mắc những cái này. Cho nên chúng ta nhìn lại hình ảnh của Đức Phật chúng ta. Đức Phật mang cái gì theo bên người trong cuộc đời Ngài? Các vị chỉ tôi coi. Quốc thành thê tử, có không? Vàng bạc ngọc ngà, có không? Danh phận địa vị, không. Như vậy ở đây Đức Phật có tất cả những cái đó không? Có không? Có. Nhưng mà tại sao Đức Phật không mang cái gì bên người? Bởi vì biết Phật biết rằng tất cả những cái đó không có giá trị gì với cuộc đời của Ngài cả. Ý niệm của Ngài lớn hơn cái đó rất là nhiều. Bởi vì tất cả những cái đó nó đều vô thường, nó là những cái điều mà làm cho con người người ta phải trả dai nhân quả tội khổ ở trong những cái này. Trong khi Đức Phật khi giác ngộ được rồi tất cả mọi thứ chỉ là giả tạm, thì Đức Phật quyết định con đường ra đi mà không vương vấn. Cái này không phải dễ tí nào. Chúng ta thử từ bỏ một căn nhà chúng ta đã từng có, chúng ta thử từ bỏ những cái địa vị mà chúng ta đã đang mang, chúng ta từ bỏ những cái gì trong cuộc đời của chúng ta một chút đi, chúng ta thấy dễ hay khó? Như vậy nhìn lại hình ảnh của Đức Phật, có hết tất cả cung hoàng điện ngọc, vợ đẹp, con xin quyền lực, tất cả mọi thứ, nhưng Đức Phật lại dám từ bỏ ra đi. Không phải Đức Phật không hiểu được giá trị của nó, nhưng mà Đức Phật thấy rằng tất cả mọi thứ nó đều vô thường, nó có giá trị lâu dài, và chính nó làm cho con người đắm chìm trong khổ đau. Vì vậy ở đây con người chúng ta học được bài học này từ Đức Phật như thế nào? Những gì chúng ta có được có sánh bằng Đức Phật không? Nhưng mà lại tất cả chúng ta do tham vọng thủ đoạn, tất cả mọi thứ chúng ta dài xéo khổ đau với nhau bằng cái gì? Bằng những cái cố chấp của chúng ta mà ra. Và vì vậy đôi khi chúng ta sống không có ý nghĩa cho mình, cho đời, cho xã hội, cho người thân là ở chỗ đó. và đôi khi không đủ phước duyên cho cuộc đời này của chúng ta. Thầy thấy rất là rõ như vậy. Cho nên người tu, Đức Phật dạy rất rõ, người tu là Đức Phật bảo bỏ hết tất cả những cái thứ ràng buộc đó. Bởi vì con người còn ràng buộc trong những cái đó thì không thể tu tập được. Bởi cột trói trong tất cả những cái thứ này là không tu tập được. Cho nên một người tu phải từ bỏ hết tất cả những sự ràng buộc này mới có thể trở nên con người giải thoát thông dong tự tại. Muốn giải thoát thì phải bỏ hết tất cả những gì cột trói. Cho nên chúng ta hãy tập cái cách là có thì có, nhưng mà lỡ có gì vô thường mất đi hoặc cái gì đó, làm sao đừng khổ. Đây là điều quan trọng. Chứ còn bây giờ cố tạo nên, lúc tạo khổ hay sướng? Khổ. Nhưng mà lỡ nó hư hoại thì sao? Cũng khổ nữa. Cố tạo lên cũng khổ, mà muốn giữ nó khổ hay sướng? Tất cả tạo lên cũng khổ, mà giữ được nó cũng khổ. Rồi mai này nó hư thì sao? Còn khổ dữ nữa. Tất cả là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta lại sao? Do chúng ta tham vọng cố chấp bằng một cái cách mà nói chung là thiếu cái ý niệm tu hành, cho nên chúng ta bất chấp mọi thủ đoạn để làm ra để có. Mà có để làm gì? Có để làm khổ mình. Như vậy chúng ta cứ tạo ra những cái quan trái trong cuộc đời chúng ta hoài như vậy. Cho nên một nhà tu, Đức Phật dạy phải từ bỏ hết tất cả những cái này. Muốn làm lợi ích tốt cho chúng sinh thì không chấp bất cứ một cái gì mới làm lợi ích được. Người tu mà còn dính mắc ở trong bất cứ một cái gì, rất là khó làm lợi ích cho chúng sinh. Cho dù dính mắc trong tình cảm của một gia đình cũng vẫn là khó làm lợi ích cho chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tại sao Đức Phật phải bảo những tu sĩ phải từ bỏ gia đình là chỗ này. Khi từ bỏ được gia đình, phải biến tất cả những chúng sinh là thân bằng quyến thuộc của mình. Thương một ai trong gia đình thì thương tất cả mọi người như vậy. Và làm giống như câu của Việt Nam mình, tục ngữ là thương người như thể, thể thương thân là như vậy. Cái câu này phải là người học Phật đến độ cao thủ mới làm được chuyện này. Câu nói rất là đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Thương người như thể thương thân, dễ là khó. Nói thì ai cũng nói được chứ, nói ra cả ai đây cũng thuộc hết trơn rồi á. Nhưng mà kêu làm giống như vậy coi, cả đời này làm được không? Vô cùng khó. Vì vậy làm sao? Đức Phật đã từng nói đến một câu là ta thương tất cả chúng sinh như thương ra hầu la không khác. Đức Phật làm được. Và Đức Phật thậm chí lấy thân mình để hy sinh cho chúng sinh, Đức Phật làm được. Cho nên người tu sĩ đầu tiên là phải tập cái tánh lìa bỏ, tức là phải từ bỏ những cái này. Bởi những cái này nó làm cho chúng ta thêm tham, thêm sân, thêm si, thêm chấp. Và chính vì vậy cho nên những con người này bị nó cột trói thì không thể giải thoát được. Và nếu không thể giải thoát thì không có lợi ích thật cho chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật dạy tu sĩ là phải bỏ tất cả. Cho nên thời kỳ của Đức Phật có những thầy tu bỏ được hết tất cả, nhà cửa vợ đẹp con xinh gì cũng bỏ như Đức Phật, gần như vậy đó. Nhưng mà có những cái mà nó không bỏ được một cách rất đơn giản. Ngày xưa đệ tử của Đức Phật là ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Ngủ khách sạn hả? Không có hả? Vậy cứ ngủ ở đâu? Gút cây, ai nói là giỏi, cho chàng pháo tay đi. Chính xác. Đệ tử Đức Phật ngày xưa ngủ dưới gốc cây. Nhưng mà có những người vậy nè, tình cờ đi du quá khất thực đâu có kiếm một cái hốc cây, thấy nó hấp dẫn quá. Hốc cây này thấy dường như ngủ nó ngon lành quá, tự nhiên ở hoài gốc cây đó đi. Nó có cái đó, bỏ hết được tất cả mà cái hốc cây bỏ không được. Cho nên sau này có những người mét với Đức Phật là có những chuyện đó xảy ra. Có những vị thầy tỳ kheo đi vô rừng kiếm được cái hốc cây nào ngon lành quá, cái làm như cái nhà mình, cái ở ngoài, cái đi đâu cũng về ngủ không có từ bỏ được, ở mãi trong đó. Đức Phật sau này mới chế rằng tất cả các thầy tỳ kheo không được ngủ riêng một gốc cây quá 3 đêm. Chưa thêm nữa. Có nghĩa là cái hốc đó có hấp dẫn cách mấy cũng 3 đêm thôi, rồi phải đi. Thì ở đây các vị thấy cái gì? Con người mình nó dính mắc, nó bỏ hết rồi mà còn cái này nó cũng dính mắc. Các vị thấy không? Cái dính mắc nó tế nhị ghê gớm như vậy, mà một con người giác ngộ như Đức Phật mới phát hiện ra cái này. Nhưng mà chúng ta, nhắm chúng ta có phát hiện được không? Chúng ta bỏ hết rồi, giờ trừ tự nhiên chúng ta có cái gốc cây à. Ủa cái đó cũng đi cạnh tranh với tôi nữa, lại có quái gì có phải không? Cho nên trong lòng mình nghĩ là mình bỏ hết rồi thì còn cái gốc cây này là nhằm cái gì. Nhưng mà các vị thấy rằng tinh ý của Đức Phật, Cho dù dính mắt cái gốc cây cũng là một loại dính mắt. À, phải thấy rất rõ cái ý của người giác ngộ ghê gớm như vậy. Cho nên Đức Phật ngày xưa dạy những thầy tỳ kheo một cách chính xác để làm sao một vị phải thật sự hoàn toàn giải thoát. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các bậc thánh ngày xưa thanh tịnh ghê gớm lắm. À, các bậc thánh ngày xưa thanh tịnh ghê gớm. Một người sống hoàn toàn trong sạch, trong sạch tuyệt đối. Cho nên ở đây chúng ta đừng có so sánh với các bậc thánh, không có so sánh được. Chúng ta chỉ là người tương đối trên cuộc đời để làm đạo, để hành một hành động thiện nào đó, trong một lãnh vực nào đó, trong một góc độ nào đó thôi. Chứ còn để mà so sánh với các bậc thánh thì ngàn đời rất là khó. Chúng ta có khả năng làm được việc đó, nhưng mà đôi khi hoàn cảnh trong cuộc đời và tâm địa của chúng ta chưa đủ để có thể thực hiện những điều như các bậc thánh đã từng làm. Nhưng mà chúng ta cần phải học, cần phải học để hiểu được cái tính chất của cái sự tu tập là như thế nào. Cho nên ngày xưa có những cái bài thơ người ta tán dương cho những vị tu sĩ theo Phật giáo. Gót tu sĩ bốn phương trời rảo bước, cõi ta bà đâu phải cảnh nhà ta, chỉ một bình bát với chiếc áo ca sa, đói xin ăn với gốc cây nằm ngủ, cuộc danh lợi mặc người đời hưởng thụ, bãi vinh hoa ta nào có xá gì, chỉ một lòng niệm đạo từ bi, diệt phiền não cõi lòng hằng thanh tịnh là chỗ này. Và thật sự một cái bài này hoàn toàn nó phản ánh cho một người tu chính xác, một người tu chân chính theo Phật giáo. Nó là như vậy. Có nghĩa là người này họ sống rất đơn giản, để không lệ thuộc nhiều vào quần chúng. Cho nên hồi nãy cái giờ ăn cơm trưa đó, các vị biết rằng đôi khi các vị không hiểu hết cái ý của quý thầy khi mà tại sao về đây tu. Các vị thấy giờ ăn mấy thầy phải cúng á, các vị thấy điều đó các vị không hiểu. Nhưng mà đối với một nhà tu, bữa ăn vô cùng quan trọng, các vị mới hiểu được như vậy. Tôi không phân tích hết bởi vì cái này nói rất là dài dòng, nhưng tôi chỉ nói đơn giản là các vị có thể không cúng, nhưng mà khi các vị về đây tu các vị phải cúng. Bởi vì ngày hôm nay các vị ăn không phải bằng tay các vị lao động để có ra. Cho nên khi ở nhà các vị ăn các vị khỏi cúng, bởi vì bằng sức lao động các vị làm ra cho bữa ăn của chính mình. Các vị không nợ ai điều gì cả, cho nên các vị không cần phải quán tưởng, phải cúng, phải chú nguyện gì cả. Nhưng mà các thầy thì sao? Một bữa ăn có ra không phải từ chính sức lao động của mình, mà bằng sự hy sinh và hiến cúng của đàn na tín thí. Vì vậy cho nên một bữa ăn rất quan trọng với nhà tu, không khéo sẽ mang nợ lại tất cả những bữa ăn này. Cho nên quý thầy phải cúng. Cái chỗ này là như vậy. Cúng để tri ân đến đàn na, cúng để chú nguyện cho những cái này, để cho những người thí chủ được tăng trưởng phước báo. Tất cả những hành động đó là quý thầy phải làm. Bởi vì quý thầy là ăn hạt cơm từ đàn na tín thí. Cho nên vì vậy cái đời sống của những vị tu sĩ nó nhẹ nhàng ở chỗ là có bao nhiêu xài bấy nhiêu, đơn giản. Đối với một cái người tu đúng nghĩa nó là như vậy. Các vị thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta không khéo thì chúng ta lại có những cái đơn giản mà lại chúng ta lại dính mắt. Chúng ta lại dính mắt. Chúng ta nhìn thấy những cái cách dạy trong nhà tu để tập xả bỏ, để rồi chúng ta quán chiếu lại chính mình bằng những cái rất thông thường. Tôi đọc trong quyển Khóa Hư Lục của cô Thủy có một cái câu chuyện rất là hay, đó là câu chuyện đồng một chiếc sim. Câu chuyện này để nói lên một cái bậc vị thiền sư lỗi lạc. Ông ta là tu hành đạo đức đến độ mà bàn dân thiên hạ, và tiếng tăm về đạo đức của ông ta đã lan tỏa khắp cái đất nước đó và đến tai một vị vua. Vị vua này là một người cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã chinh chiến nhiều năm, cũng đã mệt mỏi với tất cả mọi danh phận trong cuộc đời. Và vị vua này cũng muốn cần tìm một vị thiền sư tu hành đắc đạo chân chính để mà học đạo. Thì cuối cùng nghe đồn đại như vậy, và một hôm vị vua này đích thân đến để chiêm bái vị thiền sư. Thì đến gặp một vị thiền sư, ông ta sống rất đơn giản. Ông ta chỉ có cái muỗng dùa để đi khất thực thôi. Rồi bên cạnh đó chỉ có hai cái chiếc áo da sờn cũ kỹ như vậy, là gia tài của ông ta như vậy. Và khi mà đức vua tiếp kiến thì nghe vị thiền sư này nói chuyện về đạo lý, về vô thường, vô ngã, về tất cả mọi thứ, nghe sao mà nó thấm thiết vô cùng. Và vị vua cảm thấy là giác ngộ được lời của một vị thiền sư này. Thì khi đó đang ngồi nghe pháp say sưa, thì một tên lực ngự lâm quân khẩn cấp chạy vào gặp vua Hỗn Hển, mới thưa báo rằng: dạ tâu đại vương, giặc đã đánh tới cái kinh thành của chúng ta. Thì lúc đó vị vua ngăn cái vị ngự lâm quân lại là: cái việc đó để tính sao, giờ này hãy tôn trọng cái thời nói pháp của thầy này mà ta đang nghe, đừng làm cho ta phải bận lòng. Thì khi lúc đó cái vị này đang nói chuyện một cái cách gọi là thành tâm khẩn thiết như vậy, và nói chuyện một cách Phật pháp cao siêu như vậy, cái tự nhiên nghe nói như vậy, cái bắt đầu ông có cảm thấy khủng hoảng. Cái ông ta nói một cách nhẹ nhàng rời rợt lại, cái bắt đầu ông ta mới nói với Đức Vua: xin bệ hạ, cái cuộc tiếp chuyện của chúng ta sẽ dừng tại đây, bởi vì tôi có một cái việc quá khẩn thiết là tôi phải đi gấp. Thì Đức Vua cảm thấy rất là tiếc cho cái buổi đang nói chuyện như vậy mà đụng cái rồi cái vị thầy này lại có một lý do gì đó mà lại là không nói chuyện nữa và vị này đi. Thì lúc đó ông vua ông cũng cảm ơn vị thiền sư này rối rít và cùng với ngự lâm quân ra về. Thì các vị biết lúc đó vị thầy này đang nói chuyện rất là cao siêu, đạo đức tất cả mọi thứ, tu hành giải thoát, từ bỏ xả bỏ tham chấp mọi thứ, nói nhiều vậy. Nhưng mà khi mà nghe tên ngự lâm quân nó báo như vậy, các vị biết điều gì xảy ra? Thì hồi sáng này ông mới giặt cái chiếc xiêm y của ông á, ông phơi ở gần cái góc kinh thành. Ông mới sợ giặt đánh hồi đây lửa cháy đốt hết nửa gian gia tài của ông à, thành ra bây giờ ông phải kêu á là ông vua hãy về đi, để ông chạy ra ngoài đó ông lấy cái chiếc xiêm vô. Thì các vị nghe cái câu chuyện này, các vị thấy nó dễ tức cười, và nó nghĩ rằng tại sao một cái người đạo đức như vậy mà tại sao lại là cái chiếc xiêm y như vậy mà cũ sờn rách như vậy mà sợ cháy, mà cuối cùng phải bỏ cái sự tiếp kiến, trong khi ông vua cả một gian sang ông còn ngồi yên như thế này để ông mà nghe pháp được. Thì ở đây người ta mới cho chúng ta cái câu như thế này: quất thành thê tử những cái lộ liễu để bỏ rất là dễ, bởi vì cái đó được sự khen tặng của biết bao người. Nhưng có những cái mà thiên hạ không thấy mà muốn bỏ lại là không dễ, bởi vì cái này nó nằm trong tâm ý của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta học được cái gì? Tu hành có những người ăn chay niệm Phật, cố sát lên trên bàn Phật với thiên hạ, các vị thấy họ tu dường như miên mật, nhưng mà hình như chúng ta không thấy được sự giải thoát ở trong hành động đó. Nếu một người cao thủ nhìn thấy biết họ là người rất đáng thương, họ không phải là một người gọi là tu mà họ đang là người hiếu danh thì đúng hơn, tức là họ làm những cái điều mà có thể được bàn dân thiên hạ khen, đạo bạn nể, tất cả mọi người cảm thấy là sủng ái ngưỡng mộ, họ dễ làm hơn. Nhưng mà có những cái người ta không thấy mà chính chúng ta thấy, chúng ta không đủ bản lĩnh để làm. Bởi vì sao vậy? Cái đó nó là những cái rất vi tế trong tâm thức. Như vậy một vị tu hành này có thể bỏ được tất cả mọi thứ, nhưng chỉ tấm da sờn cũ kỹ như vậy là đã khủng hoảng. Ở đây chúng ta học được một bài học rất lớn. Rất lớn chỗ nào? Lời Kinh Kim Cang, Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Kim Cang là: ta nói pháp cũng ví như một chiếc bè, cốt để qua sông chứ không phải để giữ lấy, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu này nên nhớ. Ở đây chúng ta có thể bỏ phi pháp dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ. Nhưng mà chánh pháp bỏ dễ hay khó? Vô cùng khó. Cái này vô cùng quan trọng. Những người tu hành từ bỏ ăn mặn, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, tất cả những đó dễ hay khó? Khó nhưng mà dễ. Khó nhưng mà còn rất dễ. Nhưng mà bỏ cái cố chấp về cái những cái pháp môn đang hành trì và cho mình là hành trì như vậy để mình tốt, người ta xấu mình cao, người ta thấp mình quý, thiên hạ tiện, cái đó bỏ dễ khó? Vô cùng khó. Phải thấy được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta bị dính mắc những cái mà chúng ta chưa từng biết nó là dính mắc với chúng ta. Cũng giống như một vài tỳ kheo dính mắc dưới gốc cây mà cũng mà không bao giờ nhận ra được rằng mình dính mắc, bởi vì mình thấy bỏ hết tất cả rồi mà. Vị thiền sư hồi nãy bỏ hết tất cả nhưng mà dính mắc với một chiếc xiêm như vậy mà cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đang còn bị dính mắc. Như vậy có những người tu tập có thể từ bỏ hết tất cả sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ăn chay ăn lạc, khắc khổ tất cả mọi thứ, Nhưng mà ai đụng chạm đến những cái đó coi rồi biết, thấy không? Tu hành nó trở nên cái chấp về pháp. Thay vì chấp về thế gian, bây giờ bắt đầu chấp về pháp. Như vậy chấp về pháp cũng là một loại chấp. Các vị hiểu cái này không? Cho nên khi tu hành, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ, chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Phi pháp chuyện đó khỏi cần nói rồi, nhưng mà tại sao chánh pháp cũng phải bỏ? Các vị phải hiểu cái này chưa? Ở đây chánh pháp còn phải bỏ có nghĩa là những người cố chấp trong pháp môn, trong ứng dụng, trong tu hành, để tự cao ngã mạn với những cái mình làm mà đạo bạn làm không được. Cái đó là một loại cố chấp, mà cái này khó bỏ vô cùng. Bởi vì cái đó do người ta cho nó là mình đang tu. Bởi vì mình thấy mình đang tu, mình cho mình lại là hay, là cao, là quý. Thành ra cái đó rất là khó. Cho nên con người chúng ta bị vướng mắc cái này. Xin thưa các vị, các vị có khi nào bị hạt cát gì nó rớt vào mắt chưa? Khi bị một hạt cát gì rớt vào mắt, chúng ta cảm thấy thế nào? Sốn, đúng không? Như vậy khi sốn đó chúng ta làm gì? Hả? Chúng ta móc mắt ra hả? Vậy chứ chúng ta làm gì? À, tôi không biết làm cách gì mà phải tìm cách để lấy hạt cát này ra ngoài, để chi vậy? Để chi? Để cho nó hết, hết sốn mắt, có phải vậy không? Rồi cái này, nhưng mà các vị có khi nào bị hạt kim cương rớt vào mắt chưa? Nhưng mà cái này nó vô cùng quan trọng, nó quan trọng lắm. Quan trọng ở chỗ là cái hạt cát mà rớt vào mắt thì sao? Nhanh nhanh đi lấy nước hay lấy cái gì đó móc ra liền, gửi nó ra liền. Nhưng mà hạt kim cương rớt vào mắt thì sao? Thôi thôi để giữ lại, có phải không? Bởi sao? Bởi cái mặt kim cương nó quý. Đúng rồi, quan trọng là chỗ này, chấp nhận đuôi mắt gì hạt kim cương đó. Có phải không? Cho nên ở đây các vị thấy cái gì? Cái thí dụ này vô cùng quan trọng, không? Cái hạt cát hay là hạt kim cương rớt vào mắt, cho dù nó là hạt kim cương nhưng mà tính chất của nó là như thế nào? Vẫn làm chúng ta bị sốn mắt hoặc là đuôi mắt đi, đúng không? Hạt cát làm đuôi mắt được thì hạt kim cương thì cũng làm đuôi mắt chúng ta được. Cho nên điều quan trọng muốn cứu con mắt thì phải lấy ra, cho dù là hạt cát là hạt kim cương. Nhưng mà con người chúng ta đó, hạt cát rớt vô thì bỏ được, bởi vì nó tiện, nó không có giá trị. Nhưng mà hạt kim cương rớt vô nó đau mắt đó, nhưng mà muốn bỏ vô cùng khó. Bởi vì nó quý, thành ra là có nhiều khi chấp nhận đuôi mắt, kệ nó đuôi, mình giữ kim cương được rồi. Có phải vậy không? Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái hành động đó có phải là thông minh không? Vậy thì ở đây chúng ta nói cái gì? Chúng ta bỏ hết quốc thành thê tử nhà cửa, có thể chúng ta bỏ được. Nhưng mà có những cái mà khi chúng ta cố chấp vào những cái cách tu của chúng ta bỏ không được. Chúng ta kiêu ngạo, chúng ta xem mình quý thiên hạ tiện, chúng ta xem mình sạch thiên hạ dơ gì đó. Tất cả những cái này vô cùng khó. Và vì vậy có những người càng tu mình thấy họ cố chấp càng dữ. Các vị thấy có những người chưa tu họ dễ dàng nói chuyện với chúng ta, đúng không? Tình thân tất cả mọi thứ, họ tu một thời gian thấy họ giống khúc gỗ biết di động quá. Có phải không? Tu một thời gian cái thấy khúc gỗ biết di động Còn ngày xưa họ là con người thật, còn bây giờ họ thành tượng gỗ mất rồi. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây có những người tu tôi thấy rất là đáng thương. Tại sao họ phải cột trói vào trong những cái mà để họ tự biến thành cái khúc gỗ như vậy? Họ tự biến họ thành khúc gỗ, trong khi Phật không dạy vậy, giáo pháp của Đức Phật không dạy vậy, mà lại họ lại tự biến mình trở thành những cái như vậy. Đó là những cái mà chúng ta thấy được rằng là khi tu tập, tất cả những điều làm sao cho chúng ta đừng dính mắc. Ví dụ bây giờ chúng ta chưa ăn chay, gia đình chúng ta hai vợ chồng mấy đứa con đều cùng chung trong một mâm cơm, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Rau tôm nấu với cái gì? Ruột bầu, cái gì nữa hả? Chồng trang vợ húp gật đầu, khen ngon, rất là hay, đúng không? Nhưng mà tới chừng bà xã bạn trai có gọi sao? Chén này chén ông nè, chén này chén tôi nè, tô này tô ông nè, tô này treo tôi nè, nồi này nồi ông nè, nồi này nồi tôi nè, có phải vậy không? Có phải vậy không? và thế này ông ăn này là ông tội nè, ông ăn này là ông mới mốt là đọa vào loài súc sanh nè, ông ăn này là ông bị quả báo nè, tất cả mọi thứ đang gắp vô miệng ăn mà nó cứ sọt bên tai hoài như thế. Có chịu đời nổi không? Tôi mà không lùa hết ba cái chén này xuống đất là may lắm, đúng không? Có phải không? Nói một hồi nữa là tấn chén này là nó xuống đất hết, có phải không? Nhưng mà vậy đó, nó xuất phát từ cái cố chấp của chúng ta. Tự nhiên chúng ta tu cái nó vậy hà. Ngày xưa không tu thì không sao, cho nên tới giờ về là tu cái nó vậy đó. Cho nên có những người đã đừng có tu nữa nghe chưa? Có phải không? Cho nên có những người đi tu rồi cái bị người này chỉ trích, người kia lên án, người la cái nó quỷ nó khảo tôi. Nhưng mà ai khảo? Tại cái cá tật của mình khảo. Mình nói tu tập có chút xíu vậy cái lành mình tưởng đâu là mình là thánh rồi. Có phải không? Còn tất cả ổng là phàm phu, tôi là thánh. Có phải không? Cho nên chính vì chỗ này, cái sự cố chấp về pháp môn cái này là nó xảy ra với rất là nhiều người bị. Chúng ta cảm nhận được cái lời dạy của Đức Phật một cách rất lợt lạc cho chuyện tu hành, mà chúng ta cho mình đang chân tu, mình làm như vậy là mình chân chính, mình làm như vậy là mình cao quý, mình làm như vậy là mình trong sạch. Thế là như vậy. Rồi có những người khi tu hành, khi tu một thời gian rồi về mối quan hệ gia đình, nhất là tình cảm của gia đình, đời sống của tình ái á, nó lại có những cái vấn đề không được tốt đẹp. Thì ở đây một số người người ta cho rằng những ý niệm do một người thì do là khi tu hành rồi mình cảm thấy cái đó là dơ, là bất tịnh. Rồi cái người kia đấy thì cảm thấy rằng vợ mình đi tu hành thời gian nó có ý đồ gì thằng nào, tự nhiên nó về bây giờ nó lại là như vậy. Thậm chí nó lại nghĩ xấu về ở trong chùa nữa. Cho nên các vị biết rằng các vị tạo ra vô số vấn đề mà do chúng ta cố chấp mà ra. Tôi đã từng nói với các vị, nếu một viên kim cương, các vị để ý này, nếu luyện viên kim cương vào hầm phân, 1000 năm sau lấy viên kim cương đó ra, nó có mùi gì không? Không. Phải hiểu chỗ này. Nhưng mà một cục mút thảy vô đó 2 phút thôi thì sao? Có mùi gì không? Mùi gì ai tự biết. Cho nên tôi đã từng nói với những người này, có cần thiết mình phải làm ra vẻ như vậy hay không? Nếu mình thật sự là viên kim cương thì có luyện vào hầm phân cũng không thể nào ảnh hưởng gì. Cho nên nếu người thật ăn chay, thật tu, thật trong sạch thì cuộc đời thường không là cái gì của họ, đó chỉ là cách sống tùy duyên. Nếu chúng ta là cư sĩ thì vậy, tu sĩ thì vậy, tất cả mọi thứ chỉ là tùy duyên. Chúng ta thật là viên kim cương, mắc gì chúng ta phải dọn ăn riêng bằng mọi cách, nồi riêng, chén riêng. Nếu chúng ta thật sự lòng chúng ta chay thì thật sự chúng ta ăn những cái chuyện bình thường mà chúng ta cảm thấy là nó không có vi phạm đạo đức tội lỗi sát sanh là quá tuyệt vời. Chúng ta có cần thiết phải như thế không? Cho nên có những khi vợ ăn một cách tất biệt quá, cái mấy ông chồng ghét khó chịu, cái mấy đang gắp mặn cái trọt 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 vô vậy nè. Rồi cái mình nói sao? Đồ quỷ à? Thế này cái ông phá hả? Ông tội lỗi chết, ông đỏ địa ngục không nghe. Thế này thế kia. Cho nên các vị biết rằng có những cái chúng ta là như vậy. Bởi vì sao vậy? Chúng ta đang là mút chứ không phải là kim cương. Vì là mút cho nên đụng đâu dính đó. Chúng ta phải thấy chỗ này rất rõ. Thành ra khi một người tu tập mà thật tu á, họ sống rất là thanh nhàn, họ không làm cản trở ai, và họ không làm ai khó chịu về chính hành động tu học của mình. Cho nên những cái cố chấp về pháp môn nó bị trong rất là nhiều người cư sĩ Phật tử. Và chúng ta cho kết tội chúng ta bằng những cái không đáng. Tại sao phải cho vậy là tội? Nấu cái nồi này nồi mặn rồi mới mốt đem nấu chay rồi rửa sạch nấu rồi chúng ta cho là tội. Ăn chén thế này là tội. Tại sao chúng ta cho những chuyện bậy bạ như vậy gọi là tội? Từ giờ chúng ta phân cách bằng những cái như thế, rồi tu tập chấp pháp môn này, chấp pháp môn kia, chỉ trích pháp môn nọ, người này đúng kẻ kia sai. Tất cả chúng ta, đôi khi chúng ta tu, chúng ta đặt ra rất là nhiều cái chuyện mà nói chung là nó phức tạp như vậy. Chúng ta khó hơn ông Phật, tôi nói thật với các vị như vậy. Chúng ta khó hơn Phật nhiều lắm. Cho nên vì chỗ chúng ta như vậy, chúng ta không độ được chúng sinh. Các vị phải thấy được như vậy. Các vị làm như vậy, các vị chưa hiểu được lời Phật dạy trong tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp nó có cái ý niệm là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Các vị thấy chữ đồng sự là một trong những ý quan trọng của Bồ Tát vào đời. Các vị nào nghe bài giảng tôi giảng làm bạn với ma, ai nghe bài giảng này đưa tay lên đây. À, cảm ơn các vị. Tôi đã giảng bài giảng làm bạn với ma rồi. Muốn độ được ma thì mình phải làm ma chúa. À, nhớ là như vậy. Muốn độ được ăn cướp thì mình phải là cướp chúa. À, còn mình muốn độ được kỹ nữ thì mình phải là tú bà. Các vị nhớ là như vậy. Tôi nói các vị hiểu ý này không? Đây là những điều mà người ta ít bao giờ dám nghĩ tới. Người ta cứ nghĩ giữa sạch và dơ, giữa thiện giả, và người ta cứ đối kháng nhau hoài. Nếu đối kháng như vậy, bao giờ các vị dùng thiện để hóa giải được cái ác? Bao giờ các vị đứng lên trên cả thiện ác, các vị mới giải quyết được những mâu thuẫn của thiện ác này? Các vị cảm thấy là như vậy. Bao giờ chúng ta cao thủ hơn người bình thường, chúng ta mới độ được người bình thường. Còn chúng ta thấy mình sạch, thiên hạ dơ, mình thiện họ ác, mình tốt họ xấu, ngàn đời đừng hòng. À, các vị nên nhớ là như vậy. Dù bây giờ chúng ta đi vô người làm heo, làm đồ tể, chúng ta nói ông ác quá ha, ông tối ngày ông đi sát sanh nghe, ông giết như vậy nha, mai mốt đỏ 18 tầng địa ngục nha ông nội, thế này kia, nói hồi nó giác vào nó chém mình luôn. À, có phải gì không? Mày nói đi. À, tức là nếu mà chúng ta đi vô đó mà chúng ta nói vậy chết rồi. Chúng ta muốn độ người đồ tể, chúng ta phải vô đó. Anh làm ngày được mấy con? À, phải không? Nhà già thịt lúc ngày thịt nào mà giá đắt? Ha, loại nào thế? Mình phải măng mê gần gũi, mình phải tâm tình. Rồi lúc nào đó thì lâu lâu quen rồi cái kể chuyện. Tôi đó tôi có ông bạn, ổng cũng làm vậy vậy, ổng vậy vậy. Mình nói chơi bong bong vậy thôi. Rồi bữa khác cái thế thế, tức là mình ươm mầm từ 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 từ. Chứ vô mà chỉ trích người ta là đồ tể, đồ ác, đồ xấu, đồ giết sát sanh hại dẫn tất cả mọi thứ, nó chém mình luôn khỏi độ đó. À, các vị thấy không? Tôi nói cái này để các vị thấy là chúng ta hay vướng mắc cho chuyện tu tập lắm. Và vì vậy ít khi nào chúng ta độ được những người thân. Các vị phải thấy chỗ này. Cho nên tôi muốn nói là tại sao muốn độ kẻ cướp phải là tướng cướp, muốn độ kỹ nữ phải là tú bà, muốn độ những kẻ sát sanh chúng ta phải là kẻ đồ tể. Tất cả mọi thứ nói như vậy, chúng ta phải hiểu được ý gì. Chúng ta phải trên họ chúng ta mới độ được. Nhớ là như vậy. Đời chúng sinh nó can cường lắm. Vì vậy khi học tu là một cái cách thức để giúp cho chúng ta nhận ra được những đúng sai phải trái và tự tu tập lấy mình, và làm sao mở lối cho chúng sinh bước vào trong Phật đạo mới là quan trọng. Còn bằng không chúng ta cố chấp bằng những cái như vậy, làm sao mà chúng ta độ được? Nhất là ở chùa có những người Phật tử không có cái khả năng để truyền giáo, hoặc là cố chấp không? Tức là mỗi ai đến chùa cái này tội nhan, kia tội nọ tội nhan, cắm nhan dễ tội, lại Phật dễ tội, ăn mặc dễ tội nha, này tội, tội ở nhà luôn. Có phải không? Ở nhà chả tội gì cả, vô chùa cái giống gì cũng tội hết trơn á. Các vị mà thấy gì? Và vì vậy cái gì cũng tội hết thì sao? Ở nhà sướng hơn. Có phải vậy không? Vậy thì ở đây từ đâu ra? Ta tự đào hố sâu giữa ta và mọi người. Chúng ta tự đào hố sâu giữa thiện và ác. Chúng ta đúng ra chúng ta là người thật thiện thì chúng ta đâu có sợ ác. Chúng ta giống như chúng ta nói câu vàng thật thì không sợ lửa vậy đó. Nếu chúng ta thật sự ăn chay thì có sợ gì ông chồng ăn mặn? À, các vị phải thấy là như vậy. Chúng ta thật sự thanh tịnh thì có sợ gì tất cả những cái kia. Nhưng mà chúng ta sống tùy duyên để độ đời. Nếu chồng chúng ta giác ngộ được như chúng ta thì cái gì chúng ta làm thì người đó cũng làm y chang như vậy. Điều quan trọng nhất hãy tạo cho người đó sự giác ngộ, chứ không phải ép họ để họ phải theo quan niệm giống như mình nghĩ. Phải thấy được điều này. Cho nên chính cái sự tu học không khéo, chúng ta trở nên sự ngăn cách hết, không độ được chúng sinh, không độ được cuộc đời là ở chỗ này. Vì vậy cố chấp là những cái mà làm cho chúng ta khó thành công trên con đường học tu và khó thành công trên con đường đời. Và vì vậy ai cố chấp là người đó khổ. À, ai cố chấp khổ, tu mà cố chấp cũng khổ theo tu. Các vị có thấy rằng những người thân của chúng ta, những người tu hành mà chúng ta gọi là tu gắt củ kiệu, chúng ta có thấy chưa? À, có những thấy ông bà cô bác mà tu gắt củ kiệu không? Thật sự mình nhìn thấy người đó đáng thương thật. Dường như họ đang ép uổng họ một cái gì đó bằng tưởng tượng, bằng máy móc, hơn là cái sự tu tập. Vì vậy không đem đến lợi ích thiết thực cho người đó. Họ đang là một người giữ cái mạ kim cương trong mắt đó, chứ không có gì cả. Tất cả những cái đó nó là như vậy. Cho nên người Phật tử khi học khi tu cần mở ra nghiên cứu một cách kỹ càng. Bởi vì lời Phật dạy là giúp chúng ta giải thoát an nhàn tự tại, chứ không phải là lời Phật dạy để chúng ta trở thành cái bám vào cái đó, để mà chúng ta phải nặng gánh thế này thế kia. Chúng ta bỏ gánh trần gian, chúng ta nặng gánh với cái này, Phật đạo cũng vậy thôi, cũng cùng là gánh nặng thôi chứ chả gì cả. Vì vậy cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta thông dong tự tại bằng cách sống vô chấp. Vô chấp ở chỗ là chúng ta hành động tất cả các việc nhưng đừng dính mắc. Ví dụ bây giờ chúng ta thường thường chúng ta cho ai hoặc chúng ta giúp đỡ một người, chúng ta có dính mắc không? Dính không? Thông thường là dính. Dính kiểu này nè, mình giúp đỡ nó, cái mai mốt có chuyện mình cần để giúp đỡ lại, cái nó không giúp đỡ cái sao? Đồ mày ăn gồi quẹt mỏ như gà ha. Mày nhớ em à, mày nhớ ha. Hồi đó tao thế này thế khác, tao cho mày ba lon gạo, hai cái áo à, mấy trăm đồng thế 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 thế. Rồi bây giờ mày á, đối với tao như vậy nha, trời tru đất diệt mày á nghe à, có phải vậy không? Xin thưa các vị, đa phần chúng ta bị cái này. Đa phần chúng ta bị cái này. Như vậy thì ở chỗ là khi Đức Phật dạy hành xả, có nghĩa là hành động đó theo lương tâm. Chúng ta hành động xong rồi chúng ta giải quyết đó, không phải hành động để đó để mai này có ơn nghĩa mà giả lại. Chúng ta phải sống cao hơn mức độ đó một bước. Nếu nó là người có đạo đức hay là nó là người có nghĩa tình, nó sẽ tự biết làm gì với ta. Nhưng mà nếu nó không có nghĩa tình thì ở đây nguyền rủa sáng đêm nó cũng vậy thôi. Nhân quả nó chịu, nhưng mà tại vì chúng ta giúp người mà tại sao chúng ta lại khổ. Cho nên ngay cái chỗ đó chúng ta phải thấy rằng cái hành động của chúng ta nó chưa có ý niệm xả ở trong này. Một người con lo cho cha mẹ cũng vậy. Chúng ta lo cho cha mẹ rất nhiều, nhưng mà sau này cha mẹ có một lý do gì đó nói những câu không hay, hoặc là có những cái tình cảm mà chúng ta thấy rằng thương các con không đều, chúng ta hận, chúng ta trách. Cái đó chúng ta khỏi cần thiết phải như vậy. Chúng ta làm là bổn phận của người con. Tình cảm của mẹ cha đó là thuộc về quyền của cha mẹ. Nếu không thương được đồng điều, đó là lỗi của cha mẹ chứ không để lỗi của ta. Ta xong rồi là thôi. Tất cả mọi thứ như vậy. Như vậy một người Phật tử làm những việc như vậy mới gọi là hành xả. Và cái ý niệm là tập xả là như thế. Cho nên bây giờ khi học và tu rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta tập xả bằng cách nào. Chúng ta tập xả bằng cách là buông bỏ từ từ. Bây giờ chuyện giống như bây giờ ông xã ở nhà chồng ta đó, ngày xưa đi nhậu về hay có những gì đó, chúng ta càm ràm hơi là 10 ngày, có phải không? Bây giờ biết tu rồi đó, biết buông xã rồi đó, về chuyện này cũng nhậu cũng càm ràm vậy đó, giận 7 ngày cảnh cáo thôi à, có phải vậy không? Như vậy là bắt đầu bỏ được mấy ngày rồi? 3 ngày, mới mốt cũng kiểu đó, 5 ngày thôi à, mới mốt 3 ngày thôi à, tức là chúng ta làm sao phải tự ban tặng được cho mình. Các vị phải thấy được, đừng cầu trời cầu Phật ban tặng. Trời Phật ban tặng chậm hơn chúng ta ban tặng. Cho nên ở đây cái cách thức quan trọng nhất là cái gì? Giận hờn tức tối thù địch, tất cả mọi thứ các vị phải tập dần. Ngồi suy nghĩ quán chiếu đi. Chúng ta suy nghĩ quán chiếu là chúng ta giận để chúng ta được cái gì? Chúng ta hờn để chúng ta được cái gì? Chúng ta thù để chúng ta được cái gì? Vì vậy những cái này không đem đến chúng ta được cái gì, mà chúng ta cũng chẳng làm gì được ai, tại sao chúng ta phải vương mang những cái ý niệm hờn giận dính mắc đó để cho mình khổ? Trên Hòa Thượng Thiện Siêu có cái một cái câu đối nó rất là hay. Câu đó là: một chút giận hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều xả ngàn điều bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Đây là cái câu của Hòa Thượng. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Trăm điều xả ngàn điều bỏ, thông dong tất dạ rứa mà vui. Còn một chút giận hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Thật ra cái này nó đơn giản mà nó hay tuyệt vời. Chúng ta cứ gặm nhấm chúng ta bằng những cái nhớ, nó cứ buồn buồn man mác, nó làm con người chúng ta không có an nhàn thoải mái được. Đời chúng ta còn nhiều cái để chúng ta tận hưởng, cuối cùng vì một vài cái hờn, cái tức, cái giận, cái cố chấp mà chúng ta mất hết tất cả. Cho nên đời không ban tặng được ta thì ít nhất mình cũng khôn ngoan, mình ban tặng được cho mình chứ. Tại sao đời không ban tặng rồi mình cũng tống mình luôn, mình giam hãm mình luôn, mình hại mình luôn như vậy? Mình sống vậy không có thông minh. Cho nên cuộc sống theo đạo Phật là cuộc sống có trí tuệ, cuộc sống có thông minh. Chúng ta không cải thiện được một vấn đề thì ít nhất chúng ta cũng phải cứu được mình cái đã. Các vị phải thấy được điều này vô cùng quan trọng, thấy không? Làm sao cho mình thông dong tất dạ để mình vui chứ. Bây giờ ông chồng mình nó lại hư như vậy, mình nói hoài bằng mọi phương pháp không cải thiện được nó, thì mắc gì mình phải đi uống thuốc chuột chết gì nó. Không là như vậy. Nhớ nè, thông thường chúng ta nói không được cái tự nhiên chúng ta giận, chúng ta đi uống thuốc chuột chúng ta chết. Hoặc thế này chúng ta giận cái chúng ta thế này thế kia, hoặc chúng ta đau bệnh đau buồn để già xấu lên nó còn bỏ đi sớm nữa. Tất cả mọi thứ bây giờ nó không được ngoan, nó không được như ý của mình, thì bây giờ mình tự làm đẹp chính mình tự ban tặng chính mình tự vui chính mình, thậm chí mày đi đường tao đi ngã cho sướng, ví dụ vậy. Bây giờ nói hoài nó nghe thì bây giờ mình cũng phải có cách để mình ban tặng chính mình chứ. Mình ở đó mà mình cứ gặm nhấm đau thương thế là chấp như vậy không có khôn. Rồi sao vậy? Ngày qua tháng lợi, lớn lên rồi hờn giận ở trong đầu mọi thứ, thậm chí chúng ta điên loạn mất đi. Chúng ta khổ tâm bằng những cái đó như vậy, mà đời chúng ta lại như vậy. Không tu tập là chúng ta bị những cái này, chúng ta bị dính mắc cái này, chúng ta bị khổ đau bằng những cái làm không đáng để chúng ta phải khổ. Vì vậy cái điều quan trọng nhất là tôi chia sẻ với tất cả các vị, muốn rằng vận dụng giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống của chúng ta, cái gì cũng vậy. Biết người ta có ban tặng hay là người ta có làm theo mình hay không, ban đã, mà chúng ta phải có chỗ dựa tinh thần chúng ta cái đã. Phải có chỗ giải phóng tất cả những ý niệm này. Cứu không được một vấn đề thì điều quan trọng nhất là phải cứu mình trước. Phải hiểu cái này, cái điều rất rõ là phải hiểu cái này. Không cứu được vấn đề thì hãy tự cứu mình và làm chỗ dựa cho chính mình cái đã. Và học đạo lý là cái gì? Nếu cảm thấy cái điều đó không có cần thiết thì thôi bỏ qua đi. Đừng có ăn không được, ngủ không ngon, rồi thậm chí có những người mất ngủ. Thật sự có nhiều người bị mất ngủ bởi những lo lắng thôi, chứ không gì cả. Bởi khổ tâm, bởi lo lắng, bởi cái này cái kia. Rồi tự lúc đó là chúng ta tự làm khổ mình. Xin thưa các vị, cái người ngủ không được không phải là bệnh lý mà tâm lý, nên nhớ vậy. Cho nên ai mà ngủ không được mà đi bác sĩ không có kết quả cho chúng ta, nhớ là như vậy. Bác sĩ không bao giờ trị được cho các vị bệnh mất ngủ, nên nhớ vậy. Bởi vì bác sĩ cho các vị uống những thuốc ngủ, đó là một loại thuốc ức chế thần kinh, mai này liệt não luôn. Và chúng ta trở nên ngáo vậy nè. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây mất ngủ không phải là bệnh nha. Mất ngủ đa phần là tâm lý chứ không phải là một bệnh lý. Vì vậy tâm lý thì phải dùng tâm lý để trị. Còn cái này tâm lý mà dùng ức chế thần kinh để trị là chết rồi. Cho nên ở đây khi các vị mất ngủ là các vị xem ra các vị lo cái gì, sợ cái gì, buồn cái gì, tủi cái gì, giận cái gì, hờn cái gì. Phải tri nguyên ra được rất rõ cái đó. Và tri nguyên ra được bằng cách đó, đó thì bắt đầu tu tập. Phải ngồi thiền, phải niệm Phật, phải tập chánh niệm, phải tập thư giãn. Cho nên ở đây có những người mất ngủ rồi cái khủng hoảng càng mất ngủ, càng sợ mất ngủ lại càng không ngủ. Vì vậy bệnh trùng bệnh, cuối cùng cái tâm lý trở thành bệnh lý. Và vì vậy chúng ta từ bệnh lý đó nó sẽ sanh ra vô số bệnh khác chạy theo cái bệnh này. Nhớ là như vậy. Khi không ngủ được nó sẽ kéo rất là nhiều thứ bệnh khác theo cái này, mà nguồn xuất phát của nó là từ tâm lý bệnh hoạn của chúng ta. Vì vậy ở đây khi các vị tu tập, các vị cũng phải có những giây phút tự ngồi thiền, tự tĩnh tu để xả cái tâm của mình. Nhớ là như vậy. Các vị như một cái kho, tâm các vị như một cái kho vậy đó. Các vị chứa vô số đồ ở trong này mà các vị không có thanh lọc được thì cái kho này nó trở nên hư hoại và tứa đồ rác tạp nhạp đi. Và vì vậy khi thanh tu là làm sao? Làm cho cái tâm chúng ta phải có sự thanh lọc. Cái gì cần để là để, mà cái gì bỏ là bỏ. Và vì vậy những giây phút ngồi thiền, những giây phút trì chú, những giây phút niệm Phật, những giây phút tĩnh tâm là những giây phút nhìn lại mình rất rõ. Bởi vì thường ngày tai mình hướng ngoại, mắt mình hướng ngoại, tất cả mọi cái giác quan của mình hướng bên ngoài, cho nên mình không biết được diễn biến của tâm hồn mình ra thế nào. Và khi mình tu tập là mắt mình không còn nhìn bên ngoài nữa, mình nhìn lại tâm, tai mình không còn hướng bên ngoài nữa, mình hướng lại tâm, tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta thấy diễn biến sanh diệt của tâm thức mình rất rõ. Cho nên có những người nói con niệm Phật cho con thấy con vọng tưởng. Như vậy bình thường mình không có vọng tưởng sao? Bình thường có vọng tưởng nhưng mà do tâm hướng ngoại đâu có nhìn vô đâu mà thấy. Bây giờ nhờ niệm Phật nhìn lại tâm cho nên thấy mình có vọng tưởng. Chứ thật ra bản chất nó vọng tưởng liên tục như thế mà mình không để ý thôi. Thì con người chúng ta cũng vậy. Để tâm chúng ta lao lung và sanh diệt liên tục như vậy, mai này mất kiểm soát, trở nên đảng trí, trở nên hay quên, trở nên gì? Trở nên lẫn đi, trở nên nói nhảm đi. Tất cả những cái đó phần lớn đây là do những người từ chỗ lo lắng chứa nhiều, cố chấp nhiều vào các cái ý niệm mà chúng ta không bỏ được mà nó sanh ra những cái hiện tượng này. Như vậy hệ quả trên cuộc đời là một quy luật à, nhớ là như vậy. Tất cả mọi quy luật này nó không có cách khác hơn được à, từ cái nhân này nó sẽ ra cái quả đó, từ cái hành động này nó sẽ ra kết quả đó là chuyện đương nhiên. Đức Phật là người giúp chúng ta để nhận thức ra được những cái điều đó. Và như vậy tu hành là cách thức để chúng ta thanh lọc lại tâm hồn, xả bớt đi những ý niệm giận tức, thù địch, ganh tị à, người ta hơn mình hận không? Mình ganh tị cho nên mình trù người ta, mình ghét người ta, mình nói móc, nói xéo người ta. Tất cả mọi thứ, ý niệm này là những ý niệm tội lỗi. Chúng ta tự làm tội lấy mình à, chúng ta tự hại mình, mà chúng ta rất là vô tình để hại mình bằng nhiều cách. Vì vậy khi tu tập là cách thức để nhìn nhận lại mình. Và chính cái sự xả bỏ đó nó tạo cái tình thân trong một gia đình trước hết là tốt đẹp. Có những khi vợ giận chồng, có khi chồng giận vợ, có những khi cha mẹ và con cái, có khi con cái giận cha mẹ. Tất cả những cái vớ vẩn đó mà nó làm cho chúng ta khổ đau trong một tổ chức, trong một gia đình. Cái đó từ đâu ra? Từ những một ý niệm cố chấp, phải trái, khôn ngoan, khôn dại thôi. Chúng ta nêu ra như vậy là chúng ta làm khổ cả một gia đình chúng ta. Tất cả những cái gì các vị thấy rằng, cái gì tha thứ được cho cuộc đời hãy tha thứ đi. Câu này hãy tự để lòng. Nếu cái gì chúng ta ban tặng được, tha thứ được, bao dung được, chúng ta hãy ban tặng tha thứ bao dung. Bởi vì mình ban tặng người, tha thứ bao dung người, đồng nghĩa với chúng ta cũng tự ban tặng tha thứ cho bao dung mình. Bởi vì mình cột trói người, đồng nghĩa với mình đang bị cột trói. Đang giận người có nghĩa là chúng ta cũng đang giận mình. Tất cả mọi thứ nó đều là như vậy. Tha thứ cho một ai chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, đó là chúng ta ban tặng người, đồng nghĩa với chúng ta ban tặng mình. Vì vậy tu hành theo tập buông xả là học theo hạnh của Bồ Tát Di Lặc, để chúng ta có thể tự tại an vui giữa cuộc đời. Chúng ta hãy hóa giải tất cả những cái gì thuộc về quá khứ đi, những thù hận giận ghét gì của quá khứ. Bây giờ làm gì được? Bây giờ đã trôi qua rồi, tất cả là quá khứ rồi. Tại sao chỉ còn trong ý niệm mà chúng ta phải làm khổ đau như vậy? Những cái này chúng ta phải suy nghĩ cho nó tới. Mà chúng ta tha thứ được là chúng ta vĩ đại, chứ chúng ta không có hèn nhát đâu. Có những người cứ nghĩ mình tha thứ nó, cái nó nói mình hèn nhát, hay là mình sợ nó rồi, cho nên bây giờ phải dễ vậy. Tại sao chúng ta phải cho những ý niệm nó tệ vậy? Chúng ta tha thứ được con người là chúng ta giỏi lắm, cao quý lắm, chúng ta lớn hơn họ dữ lắm. Chúng ta mới bao dung dữ lắm mới tha thứ được, chứ không phải bình thường. Cho nên đừng có cho những cái ý niệm theo thế gian mà làm khổ mình, làm khổ người. Thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của mình nữa. Vì vậy người Phật tử khi ứng dụng lời Phật dạy tu học là tôi mong rằng các vị hiểu được điều này. Quán chiếu về tất cả mọi thứ trên cuộc đời vô thường. Bản thân chúng ta vô thường không? Vô thường, tất cả chúng ta rồi ai cũng phải ra đi, cũng phải chết. Vì vậy ở đây chúng ta đều là phải như thế cả. Cho nên chúng ta đừng bao giờ ôm giận mà để đi theo con đường tái sinh rất là khổ đau. Nếu chúng ta cảm thấy rằng không ai ăn đời ở kiếp trên cuộc đời này để tận hưởng mọi thứ, thì ở đây chúng ta cũng phải vậy. Tất cả mọi thứ nó đều phải có ngày kết thúc của nó. Đừng để dây dưa trong lòng chúng ta mà giải quyết không được mọi vấn đề. Tu tập lúc ngồi thiền, lúc tụng kinh, lúc niệm Phật, lúc ban tặng, lúc tha thứ, hãy suy nghĩ tất cả những cái ý pháp mà cần làm, cần buông bỏ. Cái nào làm khổ tâm mình nhiều nhất trong cuộc đời, lúc ngồi thiền niệm Phật, hãy đưa nó ra trong nội tâm để quán chiếu. Cái này có đáng giận không? Có nên tiếp tục nữa không? Cái này có đáng thù không? Và thù vậy có vô lý không? Cái này có đáng ganh tị không? Ganh tị có đáng không? Có vô lý không? Và làm vậy để được lợi ích gì? Tất cả mọi thứ phải trả lời bằng sự giác ngộ, bằng chánh niệm, bằng giác ngộ với tất cả những cái này. Nếu không đem lại ý nghĩa lớn cho ta, không có lợi ích cho ta, thì ngay lúc đó tâm ta phải dứt điểm là từ đây tất cả những cái này chúng ta phải chào vĩnh biệt nó, phải bỏ nó qua một bên, để làm sao cho con người chúng ta phải thật sự thông dong trong cuộc đời, hạnh phúc an vui trong cuộc đời phải do ta quyết định, đừng để người khác quyết định hạnh phúc khổ vui của chúng ta. Bởi vì người khác quyết định khỏi hạnh phúc khổ vui cho chúng ta nó vô thường lắm. Chúng ta phải tự quyết định cho mình mới giữ được hạnh phúc lâu dài. Vì vậy hạnh phúc an vui phải do chúng ta tự quyết định lấy, dựa vào các điều kiện để có được hạnh phúc an vui. Tất cả những đó vô thường. Vậy có chúng ta vui, không có là chúng ta đau khổ, có phải không? Vậy khi chúng ta tự ban tặng cho mình thì lúc đó mình mới an vui hạnh phúc thật sự. Mà muốn có an vui hạnh phúc thật sự, điều quan trọng nhất là đừng vướng mắc nhiều. Đúng ra là không vướng mắc, nhưng mà chúng ta là người đang tập tu, làm sao không vướng mắc được? Vướng mắc nhưng mà phải tỉnh táo biết ngay mình vướng mắc cái gì. Vướng mắc cái này, vướng mắc cái giận, vướng mắc cái hờn, vướng mắc cái tiền, vướng mắc cái bản ngã, vướng mắc kiêu căng, vướng mắc ngạo mạn, vướng mắc pháp môn, vướng mắc cái gì, thì giải quyết cái vướng mắc đó bằng cái tính cách tu tập là hãy xả. Xả có nghĩa là một ý niệm thôi. Chấp cũng một ý niệm, mà xả cũng từ một ý niệm. Nhưng mà một ý niệm chấp thì sao? Như 1000 ký đè lên trong tâm thức của mình. Nhưng mà một ý niệm xả thì sao? Như gỡ đi cả 1000 kg, tự nhiên thấy mình thanh thản nhẹ nhàng. Các vị trong cuộc đời có tha thứ cho ai chưa? Sau khi tha thứ cảm thấy sao? Tự nhiên thấy mình vĩ đại lên ha. Có phải không? Vĩ đại lắm mình mới tha thứ được cho người ta chứ. Vậy thì tất cả mọi cái gì mình tha thứ, mình xả đi, có nghĩa là mình vĩ đại lắm mình mới làm được điều đó chứ. Cho nên chính cái đó là cái điều quan trọng mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta. Còn đến độ mà gọi là xả vô lượng tâm thì lúc đó chúng ta phải hành như một Bồ Tát hành vậy đó, như là Bồ Tát Di Lặc vậy đó, thì cái đó mới để gọi là đạt được cái tâm vô lượng. Còn tất cả chúng ta hãy tập xả lần để bớt khổ thôi, để bớt nặng gánh trong lòng, để bớt đi những cái u hoài, những cái buồn phiền và những cái không đáng mà phải chứa vào tâm. Trong nội dung bài giảng này, tôi xin chia sẻ các vị một vài ý pháp giống như một cái việc để rồi các vị ứng dụng hành trì theo lời Phật dạy để đem lại hạnh phúc an lạc dài lâu và giúp chúng ta hóa giải bớt những ngăn cách từ hận thù giận tức sân si bởi những cái không đáng trong cuộc đời gây ra oan trái cho chúng ta. Mong rằng tất cả các oan trái được chấm dứt từ đây. A Di Đà Phật. Thời gian còn lại tôi cho các vị khoảng 15-20 phút để các vị có thể trao đổi qua những cái câu hỏi. Có ai những câu hỏi gì thì mời các vị.
Thầy bạch đại chúng, vừa rồi con nghe thầy nói về tu hết của kiệu, thì chúng con đi làm rất là nhiều, cho nên là chúng con đi làm rất là nhiều, cho nên là chúng con là người Phật tử mà mỗi ngày mà không lên điệu Phật thì tâm của chúng con cảm thấy là mình có một cái thanh tưởng ra là lên. Khi con đi về con cũng lên điệu Phật, nhưng mà khi các bạn đồng tu, khi con bảo ở chị chán quá không được điệu Phật, đêm cũng lên điệu, thì mọi người bảo ôi chị tu hết khổ kiệu, hôm nay con lại thấy được tu hết khổ kiệu của thầy. Thì thưa thầy, và cho chúng con biết là như thế nào là đúng là, nếu một ngày không cần lên điệu Phật, chúng con đi đường chúng con vẫn điệu Phật, nhưng mà con không lên trước ban thờ Phật của gia đình để con nhận, thì con cảm thấy mình có lỗi, là mình có một cái điều gì đó nó không an tâm khi mình làm sáng đầy đủ.
Các vị muốn biết cái từ gắt của kiệu này, các vị vô cái bài giảng tôi giảng là vì sao tôi đau khổ á, thì nó có cái giải thích về vấn đề này. Nhưng mà người ta nói gắt của kiệu có nghĩa là cái từ này chúng ta dùng cái từ xã hội dân gian thôi, nó nhằm nó ám chỉ cho một người đang tinh tấn thì người ta gọi là tu gắt của kiệu. Ví dụ bà đã ăn chay một cách gắt củ kiệu, cúng chùa tu hành gì đó, gắt củ kiệu, có nghĩa là bà đã làm rất là tinh tấn, cái ý người ta như vậy. Nhưng mà khi á gắt củ kiệu nó mang cái nghĩa là nếu tinh tấn là do lòng chúng ta tinh tấn mà không phải do cố chấp pháp môn thì cái này nó vô cùng tốt. Còn chúng ta làm để được khen bằng một cách cố chấp pháp môn mà lòng chúng ta không giải thoát an lạc thì cái đó là chúng ta làm vậy không đúng. Chúng ta tự ép mình vào những cái như vậy thì nó không đúng. Vì vậy ở đây nếu có nỗ lực một cách tinh tấn thì bạn của mình tặng mình một câu gắt củ kiệu, có nghĩa là chị tu hành tinh tấn quá. Cái ý nó là như vậy. Nhưng mà ở đây là không phải mình tu để được người ta khen tinh tấn quá, mà vì sự an lạc giải thoát mà mình tinh tấn thì nó khác với cái kia. Nó khác với cái kia. Mình an lạc, mình giải thoát đàng hoàng và mình dụng công nó có pháp môn đàng hoàng, chứ không phải mình làm để cho người ta nể và người ta khen, thì cái tinh tấn đó sẽ đem lại lợi lạc lớn cho chúng ta. Còn bằng chúng ta làm để được người khen thì cái đó nó không an lạc. Cái này tôi kể giống như tôi ngày xưa. Các vị biết hồi nhỏ đó, mà nếu mà mình còn 4-5 tuổi, 5-6 tuổi đó, mà ớt đối với mình thì sao? Cài ghê gớm lắm đúng không? Nhưng mà vì muốn được người khen chúng ta phải làm gì? Chúng ta ăn ớt cái nó, y nó nhỏ kìa, nó ăn ớt hay dễ sợ chưa, mà cắn cay xé miệng hết trơn, khóc ra nước mắt hết trơn mà gán cắn vô. Có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng gì? Cái đó là chúng ta cố làm để được khen, trong khi chúng ta rất đau khổ cho hành động đó. Tôi muốn nói là như vậy. Còn cái người lớn họ có cần khen không? Họ ăn là vì cái gì? Vì cảm giác ngon cho nên họ ăn, chứ đâu phải họ ăn để được khen. Ở đây chúng ta không có cảm giác ngon, cảm giác chúng ta là đau khổ đúng không? Nhưng mà vì sao? Vì được khen mà phải cố mà ăn ra nước mắt hết trơn, nó môi đỏ chẳng cháy miệng hết trơn mà vẫn làm. Đây là một thí dụ rất chính xác. Vậy thì ở đây có người tu tự ép uổng mình bằng những cái ăn chay niệm Phật tu hành gì đó cho để được người khác đáng nể về bản thân chúng ta, thì cái nể đó cũng như Đức Phật ngày xưa mà từng tu khổ hạnh để được năm anh em Kiều Trần Như nể là người tu khổ hạnh bậc nhất. Nhưng Đức Phật được cái gì? Được thân xác tiều tụy và sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, phải không? Như vậy thì để được nể không được gì cả mà tự làm khổ mình. Vì vậy tu tập là phải có trí tuệ, phải giác ngộ, phải thấy rất rõ mình làm là vì lợi ích thiết thực cho mình, còn chuyện nói chuyện của mọi người để ngoài tai tất cả mọi lời khen chê. Điều quan trọng nhất, hãy ứng dụng cho mình một cái cách hiệu quả nhất với thời gian cho phép, với hoàn cảnh cho phép và với tâm thức của mình về cái hành động tu đó. Điều này là điều vô cùng quan trọng ha. A Di Đà Phật. Thầy mời cô gì nãy dưới đưa tay.
Dạ thưa, con không hiểu cái từ bản ngã, xin giải thích cho con.
Cái từ bản ngã, bản là gì? Là gốc, thấy không? Ngã là sự cái cố chấp về ta. Ngày xưa đó tôi không hiểu cái từ ngã, cho nên tôi nghĩ là nó là một từ đại từ nhân xưng thứ nhất là ta là ai đó, là tôi, là ta, là tao á, hay là chữ tiếng Hán là ngã, là quò đó, là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Tôi đã hiểu sai ý tưởng này. Ngày xưa hiểu là như vậy. Thật sự cái chữ ngã nó không có dính dáng gì tới đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, là tôi, là ta, là cái gì, là tao, là gì cả. Mà bản ngã đó là cái gốc về cái cố chấp về cái tôi của chính mình. Cái tôi là mình vậy nè, mày đẹp quá, cái tự nhiên khoái lên đúng không? Nhưng mà nó này xấu quá, cái sao? Cái tự nhiên là giận đi, xìu xuống. Thì cái đó gọi là chấp ngã, tức là cái tôi được thổi phồng hay là cái tôi bị sỉ nhục, hiểu không? Cái bản ngã là cái chấp về cái đó đó, cái dính mắc về cái tôi, cái ta, cái tất cả mọi thứ, là tôi thế này, tôi đẹp, tôi này, tôi hãnh diện, tôi giàu có, tôi kiêu ca, tôi ngã mạn, tôi thế này, và tôi đau khổ, tôi ganh tị, tôi hờn giỏi. Tất cả những cái đó gọi là bản ngã, hiểu không? Như vậy tu tập từ bỏ cái bản ngã, có nghĩa là làm sao tất cả mọi lời thị phi về cái tôi của mình cái tôi này được tăng bốc cũng không hãnh diện, cái tôi này bị sỉ nhục cũng không không đau khổ. Cái đó là đang tôi luyện về cái tính cách là từ bỏ chấp ngã lần lần. Thậm chí cái thân này đau khổ chúng ta cũng không dính mắc, bởi vì cái thân này nó vốn vô thường, nó là giả hợp của năm uẩn. Nhớ là như vậy. Bản thân chúng ta chấp ngã là gì? Tôi chỉ cho các vị thấy cái chính cái bản ngã của mình. Ví dụ bây giờ mình đang làm bếp đúng không? Các vị có khi nào các vị làm bếp các vị bị phỏng không? Nhưng mà những người chấp ngã nhiều á, thì khi bị phỏng hay là cắt cái dao mà đụng tới cái tay thì sao? Vừa đụng tới miếng chơi chết tôi rồi, chơi. Cái đó là cái gì? Cái đó là tính chấp ngã rất là cao. Còn có những người bị phỏng nhưng mà cũng bị cắt đứt tay, nhưng mà họ nhìn rồi họ băng bó hoặc họ điềm đạm, họ có khả năng kiềm chế về bản ngã rất là tốt. Tôi cho các vị thấy ý niệm ngã trong Phật giáo tuyệt vời lắm, bởi vì học thuyết vô ngã là một trong những học thuyết vô cùng quan trọng và một trong tính chất của gia Niết Bàn. Nên nhớ vậy, bước vào Niết Bàn phải bước vào sự vô ngã, chứ không có bất cứ một cái ý niệm về tôi, về ta, về sở hữu gì cả. Các vị thấy vô cùng quan trọng. Vì vậy ở đây cái bản ngã là nói đến cái gốc về dính mắc, về cái chấp, về cái tôi. Cái tôi nó bao gồm những cái sở hữu về cá tính, và cái tôi nó bao gồm cả thân xác năm uẩn này. Nhớ là như vậy. Có những người tưng tiêu cái thân này quá đáng, cái đó gọi là chấp ngã một cách quá đáng. Có người dùng thân này để làm lợi ích cho chúng sinh mà không màng, thì con người đó đang tập dần sự vô ngã. Có người chịu đựng về sự đau khổ, đau đớn về thân xác mà không rên la, tất cả những cái đó là đang kiềm chế về tập vô ngã. Như vậy thì ở đây tôi cho một vài thí dụ, cô có hiểu được bản ngã là gì chưa? Rồi vậy ha, A Di Đà Phật. Thầy muốn thử cô nhưng mà thôi thầy sợ phiền. Muốn thử để chứng tỏ bản ngã nhưng mà phiền, thôi khỏi. Giải thích được rồi. Rồi có ai hỏi câu gì nữa không? Dạ thầy mời cô. Thì tự thọ bát quan trai nhà hả? Cái này tôi chưa thấy. Nếu đã chỉ bảo rồi hỏi thầy chi? Cái chuyện mà ràng buộc tình cảm gia đình á, là về mặt đạo lý chúng ta phải có. Ví dụ Đức Phật khi thành Phật rồi dẫn về cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ cho mẹ mình phải giác ngộ. Sau khi về thăm vua Tịnh Phạn vương bệnh, Đức Phật phải hầu một bên để thuyết pháp và độ vua cha giác ngộ. Sau khi vua cha băng hà, bản thân của Đức Phật phải dùng vai mình kề kim quang để dẫn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Như vậy Đức Phật đã thể hiện cái đạo lý trong một gia đình là một người con, thì về đạo lý cuộc đời không thể có lỗi. Nhưng mà nếu Đức Phật vì Tịnh Phạn Vương mà quên đi nhiệm vụ hoằng pháp lợi sinh thì cái này mới có lỗi. Như vậy giá trị của một người tu ở đây về đạo lý gia đình nó lệ thuộc cái gì? Nó bị cột trói để chết sống trong gia đình hay là đạo lý của con người? Phải phân tích rất rõ. Nếu đã là đạo lý thì cái này đáng tôn trọng. Cho dù người tu vừa lo tròn cho chúng sinh mà vẫn vừa tròn trách nhiệm của một đạo lý con người. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ biết con người đó là người thân mình thôi, còn tất cả mọi người không ai là người thân cả, thì đây là điều sai trong Phật Pháp. Phải thấy rất rõ là như vậy. Cái hành động này tùy cái sự ứng xử của người đó làm sao cho đúng đạo lý là điều quan trọng. Cho nên thầy chưa biết trường hợp đó như thế nào, thầy chỉ nói một cách phân đôi để các vị tự hình dung lấy. Chứ cái này là nó không có nhất thiết, bởi vì chúng ta không hiểu được vấn đề một cách rõ ràng. Cái thứ hai nữa, thọ bát quan trai ở nhà. Nếu chúng ta thọ thì chúng ta, nếu mà chúng ta thọ ở nhà, chúng ta chỉ có môn chắc nguyện với Đức Phật, chúng ta tự thọ lấy thôi. Nhưng mà sự thật với các vị, ở đây là một phương pháp gọi là tập tu thôi. Tập tu thôi. Lấy ngài Bát Quan Trai cho là đã tu thì cái này không đáng là cái gì cả trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta nên nhớ rằng tập tu đó là ngày xưa khi mà tập tu Bát Quan Trai là tập một ngày theo hạnh xuất gia. Phải hiểu là như vậy, một ngày theo hạnh xuất gia. Thành ra ở đây cái người giữ Bát Quan Trai á, là nó có cái không ăn chiều. Thì ở đây các vị thấy rằng bây giờ tất cả những chùa Bắc Tông là ai cũng ăn chiều à. Còn ở đây chúng ta tập được bao nhiêu thì chúng ta cứ tập. Nhưng mà chúng ta cố chấp như vậy hay là chúng ta cứ nghĩ như vậy tu là đủ thì cái đó không đủ thiếu vào đâu cả. Mà vì chúng ta tập để chúng ta cảm nhận được rằng đi vào xuất gia nó có những cái mặt hạn chế như vậy đó. Chúng ta có thể học tu được tới đâu và khả năng chúng ta có thể chấp nhận được tới đâu. Phải thấy được như vậy. Cho nên giá trị Bát Quan Trai thật sự tu tập được một ngày là gieo duyên được một ngày thôi à. Phải tập để gieo duyên. Có những người thật sự nếu lấy hàng tháng mà đi ta Bát Quan Trai một ngày là cho là đủ. Thật sự không có ý nghĩa gì với cả cái dòng đời của chúng ta cả. Còn cái việc mà tu tập ở nhà, tôi thì chưa thấy điều đó. Tôi chỉ thấy rằng một số chùa thay vì tu phải qua một đêm, nhưng mà vì chùa không có tiện nghi giữ lại qua đêm, cho nên chiều quý thầy xả giới, nhưng quý thầy dặn những người tu tập Bát Quan Trai là về nhà cũng ráng giữ cho hết đêm nay. Thì cái này tôi thấy có. Còn cái chuyện mà ở nhà tự tu thì tự phát nguyện tu lấy, cái việc đó cũng không sao. Nếu các vị tự phát nguyện làm được như vậy thì cũng tốt, chứ không có sao cả. Nếu các vị có khả năng, các vị nhớ những điều đó, con nguyện hôm nay là con nguyện tu một ngày Bát Quan Trai, thì giữ y như những điều mình như vậy tại nhà. Làm được thì cũng tốt, nhưng ở nhà có điều kiện mà cho phép chúng ta được một hoàn cảnh để giữ được tốt hay không là tùy nhân duyên của các vị. A Di Đà Phật.
Trước khi trong các buổi pháp của thầy, thầy xin phép con, xin phép thầy cho con một cái câu hỏi là nếu mà một nữ Phật tử rước một vị tăng hoặc một vị ni ra khỏi tăng đoàn để về nhà của mình để lập một cái an tự gì đó, cái điều đó có phải là gián tiếp cái người Phật tử đó có phải là gián tiếp phá hoại hòa hợp tăng hay không? Con xin cung thỉnh thầy cho ý kiến.
Sai rồi phá hòa hợp tăng có nghĩa là đi vô đây á, binh ông thầy này chích ông thầy kia, qua ông thầy kia chích chọt, đặng cho tăng đoàn xào xáo đấu tranh rối loạn nhau, thù địch nhau, hoặc là thế này đấu tranh nhau, cái đó gọi là phá hòa hợp tăng ha. Còn đi mời một vị thầy, hay là một vị thầy có nhu cầu muốn cất thất, hay là một vị sư cô muốn cất thất, hay là vị này muốn cất một nơi riêng để người này ẩn tu, cái hành động đó tùy vào sự ủng hộ và cái ý niệm tính chất của việc ủng hộ đó, thì nếu trên căn bản thì không có gì sai cả. Không có gì sai cả. Có những vị thầy cần phải cái thất riêng tu, nhưng mà không có người để giúp hộ thất, thì cần phải có người để giúp hộ thất chuyện tu tập được. Thì cái việc đó cũng thường xảy ra trong cái quá trình mà tu tập. Không có kết tội người đó là phá hoại tăng nhà. Nhưng mà cái người đó muốn phá hoại tăng là vậy nè, vô trong đó cái ông thầy này chích qua chích lại cái thấy như vậy, thôi thôi thầy đừng, thầy mở cái chùa đó nữa, về đây nè, tụi tôi cất thất cho ở dễ tu còn sướng hơn, đừng có ở trong mấy chùa đó, trong đó mấy ông thầy thế, đó là gọi là phá hòa hợp tăng, không, tức là phá hoại cái sự hòa hợp của tăng đoàn. Còn cái này nếu mà một người tình nguyện để mà cất thất, người kia cũng tình nguyện nhập thất để tu, cái chuyện này không có kết tội bậy bạ như vậy. Nói chung tùy tính chất của công việc mà chúng ta có thể nhìn nhận một cái cách mà nó cho nó chính xác về hành động đó ha. A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, con xin muốn hỏi thầy câu hỏi này. Ví dụ như là con có một cái lời phát nguyện là đọc một kinh vì mà cầu, không nói đơn giản là cái việc của con thôi, mà gia đình của con thì có đứa con trai mới mất, cho nên là con cũng đã đứng trước tam bảo mà con phát nguyện là con sẽ đọc chọn một bộ kinh dạ tạm trong một ngày. Nhưng mà lúc đầu thì là con cũng cho đi làm ít, cho nên con có thể hoàn thành được cái việc này. Nhưng đến sau về sau này thì càng ngày trong 49 ngày nó không hiện 49 ngày mà như thế là càng về sau này sức khỏe của con càng kém. Nhưng mà con vẫn quyết tâm là con chọn, con tiếp tục chọn bộ kinh đấy trong một ngày. Thế nhưng mà đến lúc về sau này thì cũng có một cái lời khuyên với con là vì nếu như vì sức khỏe của con mà không cảm bạn mà con cứ cố gắng con theo như vậy thì về sau này con sẽ bị gục xuống. Thì con có thể là hàng ngày con đọc, con tụng một thần thôi, hoặc là một quyển thượng hoặc là một quyển hạ thôi, chứ còn thì con cũng không nên đọc chọn bộ trong một ngày như vậy. Thì thưa thầy, như vậy thì con đã khác biệt như vậy mà con làm không đúng như vậy thì con có sai không ạ? Thưa thầy giải thích cho con.
Cái sai ở chỗ là tham vội vàng Chứ thực thật ra Phật không có Phật trời nào bắt lỗi cô cái chuyện đó. Nhưng mà con người mình có cái gì? Khi muốn được chuyện cho nên hay hứa quá đáng thông thường là vậy. Có những người cứ muốn được chuyện cho nên nguyện ăn chay tháng, tới chừng được chuyện rồi ăn nổi, ăn mấy hai ngày cái sụi Thì thành ra cái này là do chúng ta đôi khi tham vọng trong cái phước á, cũng có ý niệm cố để muốn được một cái việc gì theo cái nguyện vọng của mình, cho nên đặt mình vào một cái hoàn cảnh cố mà khó như vậy. Đây là chúng ta tự làm khổ chúng ta. Cho nên vì vậy cái người tu học nếu nhận thức được một cách đúng đắn rồi thì cái việc tu tập của chúng ta thấy rằng rất là thoải mái. Cô có cái tâm đó là do cô thương con, cô nguyện, thầy không trách, nhưng mà phải liệu cơm gắp mắm. Ý niệm giá trị của sự giải thoát không phải do cô tụng kinh cầu nguyện mà để cho chúng sinh đã được giải thoát. Cô tụng kinh cho dù là mẹ cũng chỉ là trợ duyên thôi. Cái chúng sinh hương linh mới là chánh nhân. Nếu chánh nhân đã là hạt ớt rồi thì cô có dung phân tứ đứa cách mấy nó cũng phải lên cây ớt thôi, chứ không có cách khác được. Vì vậy ở đây cô nhớ kỹ, cô là trợ duyên để giúp cho tiến trình tái sinh của một chúng sinh, là cho dù là con thì tỷ lệ công đức là 7:1. 7 phần công đức người quá cố hưởng được 1 phần. Như vậy 1 phần rất là mong manh cho tiến trình tái sinh của một con người. Để thấy được rằng là chánh nhân cho sự tu hành mới là quan trọng. Trợ duyên như một cái tình, như một động lực, như một cái duyên để kích lệ, để tạo duyên lành cho người thân hay là cho chúng ta. Chứ còn sự thật giá trị nó không mang cái nghĩa sau khi chết làm gì. Mà điều quan trọng hãy làm gì trước khi chết mới là điều quan trọng. Vì vậy phải làm giật mình không biết chuyện gì nữa. Cho nên bây giờ cái việc đó nếu cô cảm thấy rằng sau này cô không làm nổi thì phải tùy duyên thôi. Tùy duyên giống như trả góp vậy đó. Thay vì bây giờ 49 ngày mỗi ngày cô tụng được bao nhiêu lần thì bây giờ sau này cô có thể tụng không nổi thì 2 ngày 1 lần rồi cô cộng lại làm sao nó đủ bằng số lượng 49 ngày thôi, chúng ta trả nợ trả góp ha. A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, con là người có gửi mail cho thầy lúc thầy còn ở Việt Nam. Con xin thầy quy y cho mẹ con của con, tại vì con cảm thấy chắc con có duyên với thầy, là chính vì con nghe văn giảng của thầy mà con phát tâm tu tập, mà dù con chưa quy y cho nên con đã thuyết phục 2 đứa con của con ngày hôm nay tới đây để gặp thầy. Thầy có hứa là nếu quan hệ với thầy sẽ quy y cho mẹ con kính xin thầy quan hệ này, thầy quy y cho mấy con của con.
Thưa các vị, quy là chuyện không khó, nhưng mà nó là điều tế nhị. Nếu ở chùa tôi thì chuyện này một người tôi cũng làm được nữa, và giờ nào cũng làm được cả. Nhưng điều này quan trọng nhất là đúng là phải có thầy trụ trì, phải thưa qua với thầy trụ trì một tiếng để mình thực hiện về điều đó. Tôi thì không ngại chuyện này, nhưng mà tôi đã đến nơi này, đáo xứ thì tùy nhân, mà nếu không thưa qua với thầy trụ trì thì xem như là tôi là người hiểu luật mà làm không đúng luật, thì tôi không cho phép mình như thế. Chứ thật ra cái chuyện này là tôi không nệ hà nhưng mà nếu phải có ý chỉ thầy trụ trì đây thì quá tốt. Xin ý kiến của thầy, một số người có nhân duyên như vậy thì phát tâm quy, nhưng tôi nghĩ các vị là gì, duyên các vị quy y với tôi hay là quy y với ai, tôi nghĩ cái đó không quan trọng. Nhưng mà các vị quan trọng nhất là hãy trở thành Phật tử đúng pháp cái đi. Còn chọn pháp môn tu và chọn thầy để nương tựa tu, chúng ta có quyền. Ở trong đạo cái người thầy đứng ra quy y chúng ta gọi là thầy bổn sư. Nhưng mà những thầy nào chúng ta cầu pháp để học, để tu, cái thầy đó gọi là thầy y chỉ. Chúng ta có quyền có hàng trăm thầy y chỉ, chúng ta cũng không lỗi đạo tí nào. Vì vậy ở đây điều quan trọng nhất, hãy trở thành Phật tử đúng pháp. Quy y ai cũng là cái duyên để trở thành Phật tử thôi. Thầy đó chỉ đại diện cho Tăng Bảo thôi, chứ không phải là tất cả. Vì vậy quy y với Tăng Bảo là quy y với tất cả các thầy. Cho nên tôi nghĩ cô có thể quy y ở đây cũng được, hay là ở chỗ nào cũng được. Nhưng cô có duyên với thầy, cô muốn học tu theo hướng dẫn của thầy, cô cứ thưa với thầy, việc gì đó thầy sẵn sàng chia sẻ. Việc đó không có lỗi trong đạo bao giờ. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên là cái cách mà để gọi là làm việc nó phải theo đúng luật, đúng đạo như vậy đó. Thì thầy muốn nói ra cái việc giới hạn của nó như vậy. Chứ còn cái để gọi là thầy làm lễ quy cho cô thì việc đó đối với thầy không có khó à, mà chỉ là như vậy thôi à, à, con mong cô quan điểm cho à.
Kính thưa thầy, hôm nay con được duyên con đã hiện diện và có duyên với thầy. Lâu ngày con đã thân mang của thầy, hôm nay có một câu hỏi con đại diện cho chắc là các bạn của con nữa, là một Phật tử chân chánh như chúng con có nên thờ Phật và ông Địa để cầu phước không? Đấy là việc chánh tín hay là mê tín, thầy giải thích cho chúng
con. Hồi hôm chắc là cô không có trong hội trường đúng không à. Thôi bây giờ về cái thờ ông Địa hay là thờ Phật để mà cầu nguyện á, hay là thờ thần tài hay là thờ tất cả mọi thứ á, tất cả cái đó nó không phải là mê tín mà nó thuộc về tín ngưỡng à, nhớ là tín ngưỡng. Nếu chúng ta thờ Đức Phật mà chúng ta cầu nguyện để được làm ăn tất cả mọi thứ, nó cũng là tín ngưỡng. Tín ngưỡng nó có giá trị như thế này. Giá trị của tín ngưỡng là giúp chúng ta có tăng thêm niềm tin để mà chúng ta có động lực thực hiện một công việc. Nhưng mà giá trị thực của nó lại là tùy vào nhân quả của mỗi người. Hành động cầu nguyện với Đức Phật, ông Địa, ông Thần Tài không sai. Nhưng mà nó thể hiện là con người chúng ta tín ngưỡng mà thôi. Như vậy một người Phật tử đã gọi là chân chính thì không ai có cái ý niệm mà cầu nguyện bằng cách đó. Mặc dầu cái đó nó chỉ là tín ngưỡng, nhưng mà nếu chúng ta lệ thuộc vào tín ngưỡng như một sự sống chết á, thì không khéo đưa chúng ta đến mê tín. Vì vậy chúng ta đôi khi thờ Phật cũng bị mê tín nữa. Nếu chúng ta tin Đức Phật như một vị thần thánh ban phước giáng họa, và chúng ta làm nhiều điều để mà đặt, có nghĩa là giống như là chúng ta khoán cho Đức Phật, giống như chúng ta mua bảo hiểm với Đức Phật để cho những ước nguyện chúng ta, thì cái hành động đó không khéo dẫn đến thờ Phật cũng là mê tín. Vì vậy ở đây giác ngộ được lời Phật dạy là giác ngộ lý nhân quả. Mọi sự thành bại trong cuộc đời không phải là Phật trời định đoạt chúng ta. Các vị nên nhớ là điều này. Những tôn giáo họ đưa ra những học thuyết như vậy là không đúng. Tôn giáo cứ nói là à, cái này là Thượng Đế ban cho, cái này là thần thánh gì đó ban cho, cái ăn cái mặc cuộc đời ban cho. Tôi nói thật các vị, ai giỏi quá qua châu Phi ban giùm tôi à, đi qua bển ban cho thiên hạ. Thiên hạ đói lả, chết khô, chết khát và thiếu cơm, thiếu áo, thiếu mặc đủ thứ kìa. Cho nên ở đây tất cả mọi thứ tín ngưỡng chỉ là cái sản phẩm tưởng tượng do con người đặt ra. Thầy đã từng nói có ai có đủ khả năng để ban phước giáng họa cho cuộc đời này thì chẳng có một người nào ở trần gian này đau khổ cả. Phải hiểu là như vậy. Vì vậy dính gì không thần thánh nào làm được chuyện đó. Cho nên hạnh phúc và khổ đau phải tùy thuộc vào nhân duyên phước báo của chúng ta. Đức Phật can thiệp được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi, trong mà để chúng ta đau khổ mà cầu. Phải hiểu là như vậy. Nhưng vì Đức Phật không làm được cho nên Đức Phật mới chỉ cho chúng ta là muốn làm được điều đó mỗi người phải tự làm cho chính mình mà thôi. Vì vậy gieo cái gì thì gặt cái đó. Ước mơ cầu nguyện với Đức Phật là tín ngưỡng với Đức Phật cũng không sai. Nhưng mà tín ngưỡng ước mơ này phải đặt vào cái hành động của chúng ta đang thiết thực là gì. Chúng ta làm ác, chúng ta gieo cái hạt ớt mà chúng ta cứ cầu nguyện: Phật ơi, con gieo cái hạt ớt này mà làm sao nó lên nó thành cây cam, chỗ trái cam con ăn, thì không có ông Phật nào làm được chuyện này cả. Các vị lành nhân như vậy. Vì vậy ở đây điều quan trọng nhất, hạnh phúc và khổ đau, ước mơ thì cứ ước mơ, nhưng điều quan trọng gieo nhân là điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Muốn có kết quả thì phải có gieo nhân. Ước mơ hạnh phúc sang giàu thì phải gieo cái nhân gì đó mới được cái quả này, chứ không phải là bằng khống nguyện cái tự nhiên mơ ước để được. Nếu mơ ước để được thì đâu có ai khổ đau. Phải thấy như vậy. Cho nên thờ Phật hay thờ ông tận tổ địa thần tài gì đó mà để cầu nguyện, cái đó thuộc về tín ngưỡng. Nó thuộc về một sản phẩm văn hóa tín ngưỡng Việt Nam từ lâu đời ha. Nó không có thuộc về tội phước gì trong cái hành động này, nhưng mà nó không có giá trị thực. Nó không có giá trị thực vậy thôi, chứ không phải là làm vậy là tội lỗi hay gì có, không có cái chuyện đó ha. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ con xin hỏi bạn của con á là đạo Chúa, nhưng mà bạn của con hỏi, xin hỏi với thầy, bạn của con muốn thờ trên Phật nữa có được không?
Sợ hai ông quýnh lộn nhau.
A Di Đà Phật.
Xin thưa với tất cả các vị, thờ ai cũng vậy thôi. Phải hỏi hiểu là như vậy. Chân lý chỉ có một. Chân lý không phải do ai định đoạt về điều đó. Cho nên ở đây tất cả chúng ta thấy rằng tất cả các tôn giáo phần lớn phải có những vị giáo chủ của họ. Để chi vậy? Để xác định những người tín đồ của họ cho việc quản lý của họ. Thì cái này nó có sự ngăn chia bởi tôn giáo này và tôn giáo nọ. Nhưng mà sự thật đúng nghĩa của lời Phật dạy thì thật ra Đức Phật không mang cái nghĩa như là một thần linh ban phước giáng họa, mà Đức Phật là một con người giác ngộ và thuyết minh về chân lý. Vì vậy cho nên là Đức Phật phải nằm ngoài cuộc so với tất cả những thần thánh thuộc về tôn giáo. Cho nên ai cũng có quyền thờ Phật. Nếu đúng ra như vậy, giống như một nhà bác học, ông đã khám phá ra một điều siêu tuyệt cho nhân loại, thì thế giới này ai cũng có nhớ ơn và ngưỡng mộ ông. Ông không lệ thuộc vào bất cứ một vị giáo chủ nào để ngăn cách về việc này. Giống như Einstein hay là Newton, tất cả vậy, hay là Pasteur hay là tất cả mọi thứ, cả nhân loại này ai cũng có quyền nhớ ơn một con người khám phá về điều đó. Như vậy Đức Phật không thuộc về nhà tôn giáo, không thuộc về biểu tượng như một thờ thần linh để mà gọi là phân chia giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Nếu đứng về tính chất là vậy, cả thế giới này đều phải ngưỡng mộ Đức Phật như một con người khám phá về quy luật là chân lý trên cuộc đời. Còn thần thánh của các tôn giáo thuộc về tín ngưỡng của cá nhân. Vì vậy ở đây chúng ta nếu rộng lượng hơn, Đức Phật là người mà gọi là tuyệt vời, không giới hạn và ngăn cách bởi bất cứ một học thuyết và tôn giáo nào cả. Đức Phật khám phá ra được quy luật luân hồi, nhân quả, sanh tử, tội phước, nghiệp báo, tất cả này là quy luật trên cuộc đời, nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây Đức Phật giác ngộ được điều đó thì đạo nào chúng ta cũng không ngoài quy luật này. Bởi vì Đức Phật khám phá về quy luật của vũ trụ, chứ phải đưa ra như một tôn giáo học. Không phải Đức Phật đặt cái này ra cho tín đồ: Phật tử phải làm điều này nha, Phật tử phải bị luân hồi nha, Phật tử quả báo nha, Phật tử phải bị tái sinh, Phật tử phải bị nhân quả nha. Không có chuyện đó. Nhân quả là tất cả mọi người nhân quả. Anh đạo nào cũng nhân quả, anh với hình thức nào cũng nhân quả, có tin cũng nhân quả, không tin cũng nhân quả. Đó là quy luật. Vì vậy thờ Đức Phật không bị giới hạn bởi tín ngưỡng của chúng ta. Nhưng vì chúng ta biến Đức Phật thành một vị thần như một tôn giáo, cho nên người này có cảm thấy rằng Đức Phật có cái gì như một tôn giáo của đạo Phật. Thật sự tự thân của đạo Phật không mang nghĩa tôn giáo đạo Phật. Đừng có nói như vậy sai lầm, thấy không? Vì vậy ở đây chúng ta, nếu chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật là chân lý thì chúng ta cứ thờ mà không trở ngại với bất cứ điều gì. Và đừng nghĩ rằng chúng ta thờ thần này thờ Phật vô hai ông quách lộn, không có chuyện đó. Đừng tưởng tượng như vậy. Nhưng tôi nói trước, lời dạy của Đức Phật là không bao giờ bị giới hạn bởi bất cứ một học thuyết nào. Sanh tử luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, tội phước là quy luật. Tất cả chúng ta không ngoài quy luật đó. Bởi vì Đức Phật không sáng tạo ra được những cái này, mà Đức Phật chỉ là người giác ngộ được những cái này. Phải thấy được như vậy. Thành ra chúng ta ai cũng có thể thờ Phật được. Tôi đi vòng vòng trong nước Đức, Tôi nói thật sự tôi thấy rất là nhiều nhà trưng bày về hình ảnh Đức Phật. Cái điều tôi rất lạ kỳ là như vậy. Những cái xứ sở này là phần lớn là châu Âu, là một trong những xứ sở cái gốc về Thiên Chúa giáo. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều những cái hình ảnh của Đức Phật ở trong các cái tụ kiến, những tiệm buôn, những mọi thứ. Tôi thấy rất là nhiều. Thậm chí khi tôi sang Mỹ, tôi đi qua cái tiểu bang Seattle, ngay cái chỗ mà giáp ranh giữa Mỹ và Canada đó, thì ngay chỗ đó, ở đó người ta có làm một cây bonsai mà người ta uống cái cây hình cái đầu Đức Phật. Tôi thấy rất là lạ, Đức Phật trở thành một biểu tượng thánh thiện của chung chứ không có ranh giới. Vì vậy đối với chúng ta, thầy nghĩ sự thật rằng tại chúng ta tự ngăn cách, bản thân Đức Phật không có giới hạn gì trong cái sự thờ cúng của chúng ta. Tùy lòng ngưỡng mộ các vị có quyền, không lỗi phải và ảnh hưởng gì đến chúng ta cả. A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, con xin phép được hỏi một câu. Tổ Huệ Năng có nói là người tu hành chân chính là người không được phép nhìn lỗi thế gian. Kính bạch thầy, thầy có thể giảng cho chúng con hay là thế nào là một người tu hành chân chính, và tại sao người tu hành đó chân chính đó lại không được phép nhìn lỗi thế gian? A Di Đà Phật, cảm ơn thầy.
Cái này á, là Tổ Huệ Năng có nói là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Ở chỗ là thật ra mà nói, điều quan trọng của những người tu là quan trọng nhìn lại chính mình. Thấy lỗi thế gian có nghĩa là chỉ biết người thế gian mà không biết xoay lại với chính mình, thì cái đó nó không đúng. Cái ý niệm của Ngài là dạy với tất cả chúng ta là thấy lỗi người, thì ở đây chúng ta thấy lỗi người mà bằng lòng chân thành để dạy dỗ giáo hóa người đó, chứ không phải thấy người ta sai mà chỉ trích. Phải hiểu là như vậy. Cái ý của Ngài là như vậy. Ngài nói trong đó một bài kệ rất dài: nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy người sai quấy lỗi mình ngay bên đó. Đây là những cái bài của Ngài dạy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy một người sai mà chúng ta chỉ trích á, chúng ta chỉ trích mới là không đúng. Còn sự thật nếu chúng ta ở đây vì lòng từ bi mà để giáo hóa người, nhắc nhở người để khắc phục cái sai bằng cả lòng bao dung mà không chỉ trích, đây là việc nên làm. Nếu nói như vậy Đức Phật không dạy ai trên cuộc đời này hết à? Nếu nói vậy Đức Phật dạy người ra là gầy la đại chúng tất cả mọi thứ là Đức Phật người không chân tu sao? Cho nên ở đây Tổ Huệ Năng muốn nói câu đó để cho con người mình phải xoay lại với mình là chính. Cho nên có một triết gia ông nói một câu: muốn nhắc lỗi người mà lòng mình chưa vô tư như thánh nhân thì thà không nhắc còn hơn. Phải hiểu được cái câu này như thế nào. Mình nhắc lỗi người nhưng mà không phải vì chỉ trích họ, không phải vì chứng tỏ mình tốt hơn họ, không phải là mình để rồi là mình hay hơn họ, hay là không phải mà mình làm họ tự ái. Cái này là cái điều quan trọng trong cái việc mà để chỉ dạy người. Cho nên ở đây nhìn người sai lỗi là để soi mói người, nó khác với những cái người mà gọi là dạy người để nên người. Phải hiểu rằng hai cái đó vô cùng quan trọng. Thành ra Tổ ngăn là ngăn cái người gọi là để soi mói người khác, nhìn người ta mà không nhìn mình á, chỉ tối ngày lo móc méo người ta, lo dòm người khác vậy đó, thì tối ngày cái đó Tổ mới rầy. Còn tất cả những cái Tổ dạy một con người tu hành, hay là chúng ta hướng dẫn một người sai quay về cái đường tốt, phân tích cho người đã thấy, thì cái đó không thuộc về có lỗi ha. A Di Đà Phật. Thôi thì lời cuối cùng tôi cũng chân thành cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng đã tạo cái duyên cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể Phật tử hôm nay. Và tôi cũng cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây chú ý lắng nghe trong buổi pháp hội này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn bình an, thành công và vạn sự cát tường trên đất khách quê người. A Di Đà Phật.